Cảm ơn anh ông. Xin Chúa ban phước cho anh.
Morning,
xin chào các bạn. Rất vui có mặt ở đây trong đền tạm này lần nữa sáng hôm nay. Và vừa mới đứng sau đó lắng nghe khi tôi đi vào. Và nghe lời tiên tri phát ra trong cách nói tiếng lạ. Với sự thông giải. Tôi đã nói với các anh em rằng căn phòng đó cũng đầy người và tôi không biết, tôi chưa nói với người này, đó là Higginbotham, tôi nhớ không lầm. Lâu quá rồi, nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt gặp anh ấy, nhưng đó chính xác những gì tôi đang giảng về, những gì anh ấy đã nói sáng nay, chính xác những gì tôi đang nói về. Anh ấy đã không biết điều đó, chính tôi đã không biết cho đến cách đây một lát. Và điều đó cũng thấy những gì anh ấy đã nói ngay lúc đó. Vì vậy, chúng ta sung sướng biết rằng chúng ta họp lại cùng nhau trong danh Chúa Giê-xu và dưới bóng cánh che chở của Ngài. Bây giờ, tôi nhìn thấy nhiều người đang đứng nơi này đã chật kín người và chúng ta thật sự không thích nhìn thấy điều này. Và khi chúng ta có thể, chúng ta sẽ làm cho nó khác biệt, một đền tạm lớn hơn. Bây giờ tôi muốn báo cáo từ Phoenix thật nhanh. Tối Chủ nhật vừa rồi tôi đã có mặt ở đây và giảng về đề tài tiệc thánh trước buổi lễ tiệc thánh. Tiệc thánh không phải là nhận lấy bánh. Dự tiệc thánh không có nghĩa là trò chuyện với, nói chuyện lại, trò chuyện với người nào đó. Và bây giờ sáng nay, nếu tôi có nói quá dài một chút, ai đó đổi những ghế ngồi cho những, và điều ấy sẽ được biết ơn. Hãy để cho họ ngồi xuống một lát. Tôi quan tâm về thời đại này mà chúng ta đang sống. Tôi rất quan tâm thật nhiều. Khi tôi nhìn thấy những điều xảy ra và tôi thấy xảy ra, có điều gì đó khuấy động trong tôi. Tôi chỉ muốn tranh thủ thì giờ của mình và cố gắng để sứ điệp sáng nay tôi sẽ giảng về đề tài của sự hiệp nhất. Và tôi muốn tranh thủ thì giờ của mình và cố gắng làm cho nó thật đúng, trình bày nó ra một cách hoàn hảo như tôi có thể biết. Và tôi ước mong những lời cầu nguyện của anh chị em khi anh chị em nhóm lại. Và tôi muốn anh chị em dỡ ra, nếu anh chị em có Kinh Thánh và muốn đọc Hebrew chương thứ nhất, và tôi muốn đọc ba câu đầu tiên của Hebrew chương 1, rồi Sáng Thế Ký 1, 26 và 7, gắn liền với nhau. Và không một người nào có thể nói điều gì xứng đáng trừ phi Đức Chúa Trời vừa giúp người nói ra nó. Và đó cũng là sứ điệp sáng nay về sự hiệp nhất của dân sự và Đức Chúa Trời. Bây giờ trong Hebrew chương 1, chúng ta đọc điều này. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta qua con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển và hình bóng của bản thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội, Ngài ngồi bên đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Và bây giờ lật qua trong Sáng Thế Ký, chương 1 và câu thứ 27, 26, 27, tôi đọc câu này. Và Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta, và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, và những loài chim trời, và loài súc vật, và loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Vậy, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu giây lát khi chúng ta cầu nguyện. Tôi chắc rằng có nhiều nan đề cầu nguyện trong vòng thính giả giờ này. Vậy có lẽ chúng ta chỉ đưa tay lên với Đức Chúa Trời, người nào có vấn đề. Và bởi động tác này, người đó tỏ cho biết rằng có điều gì đó mà muốn chúng ta cầu nguyện cho. Chúa ban ơn cho mỗi người trong anh chị em. Lạy Chúa, chúng con nhóm lại dưới mái của đền tạm này. Và chúng con biết ơn có mái nhà che trên chúng con. Ngày hôm nay. Nhưng việc chúng con đến với nhau là vì một mục đích vĩ đại hơn điều này. Chúng con cảm thấy rằng bởi lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng con đã nhóm lại dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng. Mà Ngài như một gà mẹ muốn phủ che cho những gà con của mình, sẽ bảo vệ cho chúng con khỏi tất cả những điều mà chúng con đang mong mỗi ngày bảo vệ chúng con. Rằng Ngài sẽ giang cánh che trên chúng con và nuôi dưỡng chúng con và ban cho chúng con bánh mỗi ngày, cả về thuộc thể và thuộc linh, để chúng con có thể có sức mạnh bền vững của thân thể bước đi trên trái đất và quyền phép bền vững của Đức Thánh Linh để mang lời Đức Chúa Trời đến cho một dân sự đang đói và rời khỏi nơi đây với lời trên môi và trong lòng chúng con với dầu được sức thật tươi mới như vậy, để chúng con có thể bảo cho những người khác về ngày mà chúng con đang sống và tình trạng của thời đại. Đức Chúa Trời ơi, chúng con tin cậy Ngài một cách trọn vẹn. Không có một nơi nào khác còn lại mà người nào có thể đi tới được. Chúng con cảm thấy giống như Phi-rơ đã làm. Ngày đó khi Chúa Giê-xu hỏi, còn người, ông thưa lại Chúa, chúng con sẽ đi đâu? Chỉ một mình Ngài có lời của sự sống đời đời. Và đó là lý do tại sao chúng con nhóm lại trong danh Ngài sáng nay. Bởi vì có một mình Ngài có lời của sự sống đời đời. Và chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm cho điều này rất thật với mỗi người trong chúng con hôm nay, hầu cho lòng chúng con sẽ bùng cháy trong chúng con. Linh hồn của chúng con sẽ được bổ sức. Thân thể của chúng con được chữa lành. Thần linh của chúng con được chữa lành. Linh hồn của chúng con được làm cho mới lạ. Được tạo nên theo kiểu mẫu mà Đức Chúa Trời muốn chúng con có. Lạy Cha, con cầu nguyện Ngài sẽ bổ sức cho những người đang đứng trong những căn phòng quanh các bức tường và trên ban công chung quanh. Con cầu nguyện Ngài sẽ ban cho họ sức lực và biết buổi nhóm này sẽ truyền trên băng ghi âm mà sẽ đi đến nhiều quốc gia khác nhau, đi vào trong các xứ và các bộ lạc trên đất. Và lạy Chúa, chúng con tin cậy hoàn toàn vào Ngài. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lời và sự sức dầu để nó có thể là cách mà Ngài muốn cho thời đại này. Chúng con giao phó chính mình trong ngày giờ này, sự lắng nghe của chúng con, tiếng nói của chúng con, sự chú ý của chúng con, mọi điều mà chúng con có, chúng con giao phó cho Ngài, để Ngài sẽ hành động trong chúng con. Xin làm việc qua chúng con và bày tỏ sự hiện diện vĩ đại của Ngài với chúng con. Vì chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu con Ngài. Amen. Từ ngữ sự hiệp nhất có nghĩa là làm một với. Sự hiệp nhất. Kết hiệp. Và vậy thì, đây thật sự là một đề tài hay và nó xứng đáng dành nhiều sự quan tâm hơn là tôi có thể đưa ra và hơn hầu hết người nào trên đất có thể dành cho. Nhưng tôi muốn bày tỏ với anh em quan điểm của tôi về điều đó và với những gì mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Bây giờ trong sự hiệp nhất này, đó là một tính lý giảng dạy. Và đối với các anh em có nghe băng ghi âm này, tôi tin rằng nó sẽ không phải là một sự chống đối, nhưng nó sẽ khiến cho anh em nhận lấy điều này lớn lao rất nhiều, đúng hơn là dưới sự cân nhắc. Hầu cho anh em sẽ nghiên cứu nó bằng sự cầu nguyện, cách cẩn thận, cân nhắc nó ra trong sự thăng bằng của lời Đức Chúa Trời để xem nó có phải là của Đức Chúa Trời hay không. Và tôi tin rằng đó là cách chúng ta nên làm luôn, cân nhắc các thứ với lợi. vì lời là điều duy nhất sẽ có thể còn lại. Chúa Giêsu phán, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đâu. Đó là lý do tôi tin nó và tôi tin nó là chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng đó là công việc hoàn tất của Đức Chúa Trời được chép ra trong lời. Do đó, nếu điều gì trái nghịch với lời đó, thì nó sẽ không thể là Đức Chúa Trời hay kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tôi tin nó là chương trình bây giờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lời làm cho lời nó tự nó sống, tự nó hành động ra, mang lời đến với sự sống, giống như một hạt giống. Bây giờ, người nam đầu tiên và người nữ đầu tiên trong vườn Eden đã ở trong sự hài hòa hoàn hảo với Đức Chúa Trời. Thật nhiều đến nỗi Đức Chúa Trời có thể giáng xuống vào bất kỳ lúc nào Ngài muốn và trò chuyện hết sức cởi mở với Adam và Eva. Bây giờ, đó là sự hiệp nhất hoàn hảo. Đức Chúa Trời và thọ tạo của Ngài. Đức Chúa Trời phán trực tiếp với Adam và Eva. Và họ đã thật hoàn hảo trong sự hài hòa với Đức Chúa Trời cho đến nỗi họ là một với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và gia đình của Ngài là một. Bất cứ người đàn ông nào và gia đình của người ấy, một gia đình vâng phục, cao trọng, tốt, đúng đắn thì là một với nhau. Bất cứ gia đình nào. Và nếu có điều gì đó trong gia đình làm họ phân rẽ nhau, thì nó không đúng, thì gia đình đã tan vỡ ở nơi nào đó. Hết thảy họ nên là một. Cha với mẹ, mẹ với cha, con cái với cha mẹ với con cái, tất cả trong sự đồng thuận. Và khi anh chị em nhìn thấy điều đó, anh chị em sẽ thấy một bức tranh đáng yêu. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Và mục đích của Ngài như Cha tối thượng là trở nên một với gia đình của Ngài. Gia đình trên đất, Adam và Eva. Và cách duy nhất mà họ có thể kết hiệp với gia đình hay với Đức Chúa Trời là vì bản tánh của Đức Chúa Trời ở trong họ. Vì vậy, điều đó tạo nên họ với bản tánh của Đức Chúa Trời ở trong họ. Rồi cùng với nhau và Đức Chúa Trời, hết thảy họ trở nên một. Chẳng phải đó là một bức tranh đẹp sao? Đức Chúa Trời trong gia đình Ngài, Cha trên tất cả, tối cao, không có sự chết, không có buồn phiền, không có sự đau lòng, không gì cả. Chỉ có sự vui mừng không thể tả xiết. Không bao giờ bị đau ốm, không bao giờ có một sự đau buồn. Chỉ là một với Đức Chúa Trời. Thật là một bức tranh tuyệt diệu. Bởi vì chính bản chất của Đức Chúa Trời đã ở trong những người này. Và do đó những gì họ đã làm, họ chỉ ở trong đường lối với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong họ làm họ nên một. Bây giờ Chúa Giêsu cầu nguyện trong văn chương thứ 17 và câu thứ 11. Với anh chị em ghi lại câu này để làm đề tài bài học trường Chủ nhật. Tôi đọc nhiều câu trong đó sáng nay. Văn 17:11. Chúa Giêsu cầu nguyện đối hội thánh và Ngài sẽ trở nên một giống như Ngài và Cha là một. Mà hội thánh, chúng ta như những chi thể của thân thể Đấng Christ sẽ là một với nhau, giống như Ngài và Cha là một. Và vào ngày đó chúng ta sẽ biết rằng Ngài ở trong Cha. Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, để cùng với chúng ta thành một. Thật là một sự hiệp nhất tuyệt vời, một sự hiệp nhất mà sẽ là thấy Đức Chúa Trời trong hội thánh Ngài cho đến một nỗi thành viên ở trong sự hài hòa với nhau và với Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Đó là hội thánh mà vì đó Chúa Giêsu đang đến. Đó là khi lời cầu nguyện của Ngài sẽ được nhận để chúng ta sẽ trở nên một. Và đó là nền tảng duy nhất của sự thông công mà Đức Chúa Trời đã đặt xuống cho chính Ngài và hội thánh Ngài. Là sự hiệp nhất của chính Ngài trong dân sự. Đó chính là nền tảng duy nhất của sự thông công. Và cách duy nhất mà anh em có thể có những nền tảng đó là bởi một sự liên kết, được kết hiệp với Ngài mãi mãi. Cũng giống như khi chị em kết hiệp với chồng mình, người nữ kết hiệp với chồng nàng, đó là một lời thề cho tới khi chết. Bây giờ, thế thì khi anh chị em hiệp nhất với Đức Chúa Trời, đó cũng chính là điều giống như vậy để hội thánh được kết hiệp với Đấng Christ. Cho đến khi chết, sự chết lìa khỏi. Và rồi anh chị em không bao giờ phạm tội hay làm bất cứ điều gì sai trật, anh chị em sẽ được hiệp nhất. Và chỉ có cái chết mới có thể cất anh chị em khỏi Đức Chúa Trời. Và không phải cái chết thuộc thể, nhưng là tội lỗi của sự chết. Tội lỗi là sự chết. Và điều đó cất anh chị em ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, được kết hiệp với Ngài trong Thánh Linh của quyền phép Ngài là sự sống đời đời. Anh chị em được hiệp nhất đời đời với Đức Chúa Trời. Ồ, tôi muốn đi đến điều đó sau một chút. Được hiệp nhất đời đời với Đức Chúa Trời đời đời, một cách hoàn hảo ở trong sự hài hòa với Ngài. Trong sự hoàn hảo với Ngài. Được hiệp nhất một cách hoàn hảo với Ngài. Một hội thánh mà tất cả Đức Chúa Trời và hội thánh của Ngài là một, được hiệp nhất với nhau. Và nếu anh chị em để ý cách mà Eva đã hiệp nhất với Adam như thế nào, nàng trở nên một phần của ông. Đức Chúa Trời, anh em có để ý trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, Ngài đã tạo nên người nam và người nữ. Ngài đã tạo nên họ. Bây giờ người đàn ông là một, cả người nam và người nữ, khi nó đến với bản thể trong linh của giới tính nữ và giới tính nam. Rồi Đức Chúa Trời lấy từ hông của ông một xương sườn. Anh em có thể để ý phần thân thể đó là một sản phẩm phụ, nhưng không phải là linh không? Phần thân thể của người nữ chỉ là sản phẩm phụ. Sau khi sự tạo dựng đã hoàn tất, Đức Chúa Trời đã lấy ra từ hông của Adam một xương sườn và làm nên một người nữ, nhưng không phải là linh. Linh là một phần của Adam. Vì ông chứa cả nam và nữ, về thuộc linh mà nói, mang cả giới tính nam và giới tính nữ. Bây giờ, anh em không thể thấy bức tranh vĩ đại đó sao? Chúng ta về xác thịt thì khác biệt. Chúng ta giống một sản phẩm phụ, một bản thể được tạo dựng bởi hôn phối thánh. Nhưng trong thánh linh chúng ta là các con trai và các con gái. Không phải là linh khác nào đó, nhưng là thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta ở trong sự giống như Ngài, trong sự hiệp nhất của Ngài, trong hình ảnh hoàn hảo mà Đức Chúa Trời hằng sống, bởi vì chúng ta trở nên các con trai và các con gái, không bị phân rẽ, nhưng có đồng một Thánh Linh, đồng một Đức Chúa Trời, cùng một người được kết hiệp trong hôn phối cho đến đời đời. Thấy thật là Đức Chúa Trời đã lập chương trình cho điều đó để chúng ta sẽ không khác biệt ngoài Ngài. Không phải một sinh thể khác nào đó của bộ lạc nào đó, nhưng là một sự hiệp nhất thực sự và hầu tự của Đấng Toàn Năng được thực hiện bởi một sự kết hiệp thánh. Vậy thì thân thể đến từ mẹ và cha, nhưng Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phân rẽ chính Ngài như Adam đã được phân rẽ. Vào ngày lễ ngũ tuần, chúng ta thấy Đức Thánh Linh trù lửa từ phân rẽ và ngự trên mỗi thành viên của hội thánh đó. Đức Chúa Trời đặt chính Ngài vào với nhau. Rồi với nhóm người đó với nhau, nó đã làm gì? Mang lại thân thể hiệp nhất của Chúa Giêsu đến với nhau. Và ngày hôm nay trong sự phân rẽ lớn này mà chúng ta đang sống trong, các sự khác biệt về giáo phái và các thứ thật là tội nghiệp, thật khổ thẹn. được kết hiệp vào trong hôn phối trên trời với Đức Chúa Trời đời đời, một phần của Ngài, một phần của Đức Chúa Trời. Trong xác thịt tôi trở thành Branham bởi vì cha tôi, Branham. Anh chị em trở thành một phần của cha và mẹ của anh chị em, nhưng trong thần linh chúng ta trở nên ở trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời, là một phần của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà linh không thể chết. Người nào tin ta thì có sự sống đời đời. Và trong hình ảnh mà người có tại đây trên đất, và trong sự giống nhau của người, không phải là một linh thể, vì chúng ta bắt là một thân thể vinh hiển của Chúa Giêsu, được sống lại trong hình ảnh đó. Trên đường đến mộ của Lazarus, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta dẫu người đã chết rồi, xong người sẽ sống. Và hễ kẻ nào sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Hãy tin trong ta, không phải trên ta, nhưng trong ta, được ở trong Ngài tin. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các ngươi, trong Ngài tin cậy. Tôi hy vọng Đức Thánh Linh đem ngay điều đó xuống cho anh chị em. Bây giờ anh chị em là bầy nhỏ. Đó là lý do suốt cả tuần lễ cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời, tôi đã chọn đề tài này để cho anh chị em thấy chúng ta đang đứng ở đâu. Hãy tin trong Ngài. Anh chị em không thể tin nơi Ngài cho đến lúc anh chị em đi vào trong Ngài, hoặc Ngài đến trong anh chị em. Rồi anh chị em đang tin trong Ngài, rồi anh chị em có sự sống đời đời. Anh em tin Ngài cho đến lúc anh chị em nhận được sự sống đời đời. Rồi sự sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Trời trong anh chị em, thì anh chị em tin trong Ngài. Các ngươi ở trong ta, ta ở trong các ngươi, để họ được hiệp làm một, lại cha như cha và con là một. Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, Đấng Christ ở trong Hội Thánh. Hiểu không? Thật như chúng ta là một, vậy họ cũng là một. Thế thì làm sao anh chị em có thể là một? Nếu các ngươi cứ ở trong ta, lời ta ở trong các ngươi. Ở trong lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin điều gì mình muốn, vì đó không phải là anh em nữa, đó là lời ở trong anh em, và lời là Đức Chúa Trời. Bây giờ lời Đức Chúa Trời là gươm. Hebrew chương 4 nói như vậy. Hebrew 4:12, vậy đó là gươm. Và gươm chỉ nằm yên hoàn toàn nếu nó không được một bàn tay hay sức mạnh vung lên. Và nó, nhưng có bàn tay nắm lấy thanh gươm. Và lấy bàn tay nắm lấy thanh gươm này là bàn tay đức tin. Bây giờ, bàn tay đức tin đó, nó tùy thuộc vào nó mạnh mẽ như thế nào. Bàn tay đức tin này có lẽ đủ mạnh để cắt một lỗ nhỏ xuyên qua bóng tối và nói, bởi đức tin, tôi được cứu. Đó là một vết cắt lớn. Nhưng rồi nếu đó chỉ là tất cả sức mạnh, bàn tay đó vung gươm đó, nó chỉ là có thể cắt thế thôi. Nhưng nếu đó là một bàn tay mạnh mẽ, nó sẽ cắt thẳng xuyên qua mọi thứ mà ma quỷ có thể đặt ra ngoài đó, làm cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời tỏa sáng trong quyền phép của sự sống lại của Ngài. Nếu đó là bàn tay đức tin mạnh mẽ, nhưng ngày phép lạ Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, cắt nó xuyên suốt được. Nó tùy thuộc vào sức mạnh của bàn tay phía sau thanh gươm. Và thanh gươm thật là sắc bén. Hebrew 4 nói, nó sắc hơn gươm hai lưỡi để cắt tới, cắt lui. Và thậm chí cắt vào tầng xương tủy, vào trong khớp, và là đấng xem xét những tư tưởng của lòng. Nó đi qua bên kia thể chất, nó đi vào lĩnh vực tâm linh và lấy ra những tư tưởng của lòng và bày tỏ chúng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời. Bây giờ, lời đó sẽ cắt vào trong đó, nếu có đủ cánh tay đằng sau nó để đẩy nó đi vào. Nó sẽ tìm được chỗ của nó và cắt mọi lời hứa ra và ban nó cho anh chị em. Nếu anh chị em thật sự có cánh tay đủ mạnh đằng sau nó, thanh gươm cầm lấy nó trong cánh tay đức tin. Hãy nắm chặt nó, nắm giữ thật chặt nó và bước đi vào mặt của kẻ thù. Làm thế nào mà kẻ thù không chịu cắt bì kia đứng vững trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời? Vậy anh chị em lấy gươm của lời và mọi lời hứa thuộc về anh chị em. Cầm nó lên trong bàn tay đức tin mạnh mẽ. Bước tới trước. Nếu anh chị em cần sự chữa lành, hãy cắt nó ra là Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu anh chị em cần sự cứu rỗi, mọi lời hứa trong Kinh Thánh là của anh chị em. Nếu nó đang nằm ngay trong đó và Satan đang cố gắng che nó, nhưng hãy cầm lấy thanh gươm và đâm xuyên qua bóng tối cho đến khi sự sáng của Đức Chúa Trời tỏa sáng trên linh hồn của anh em và anh em có lời hứa. Ngài sẽ làm điều đó. Adam là một phần của, hay là Eva là một phần của Adam. Nàng là thịt của thịt ông và xương của xương ông. Và đó là những gì của sự hiệp nhất đúng đắn. Và đó là những gì của sự hiệp nhất đúng đắn của Hội Thánh có. Thánh Linh Ngài, lời của lời Ngài, không bao giờ đi trật khỏi lời. Người tin thật sự sẽ không nhân nhượng trên bất kỳ lời nào. Hãy nhớ, chính là chỉ một lời mà Eva đã nhân nhượng một lời. Nhưng người tin thật sự sẽ không nhân nhượng bất kỳ lời nào. Nó sẽ giữ chặt gươm của đức tin với, trong đức tin, đúng hơn là gươm của lời, và tuyên bố mỗi lời hứa thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã hứa. Chính điều đó. Họ là những tấm gương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Những gì chúng ta nên làm, họ từng đưa ra không bao giờ sai trật. Khi họ nói Đức Chúa Trời trả lời Ngài, Ngài quan sát họ hàng ngày, ban đêm khi họ nằm xuống để ngủ, Ngài canh phòng họ. Vào thì giờ ban ngày, Ngài hướng dẫn họ, cho họ ăn, yêu thương họ, thông công với họ, thường xuyên luôn mọi lúc. Họ trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong họ, đó là những gì tạo nên một sự thông công. Đó là những gì tạo nên sự hiệp nhất, là Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh Ngài. Đó là sự hiệp nhất. Còn thật nhiều việc có thể để được nó. Có nhiều chỗ để đi được hiệp nhất với Ngài, là sự sống đời đời. Và cách duy nhất chúng ta có thể hiệp nhất với Ngài là đến với từng chút của lời Ngài. Đúng vậy, nhận mọi lời hứa và tin cậy nó. Vậy thì Eva được hiệp nhất cho đến lúc nàng vi phạm một lời, hay là nghi ngờ một lời là thật. Điều đó phân rẽ nè. Mọi lời, người ta sẽ không chỉ giống như nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời. Vì vậy, chúng ta có thể ở trong Đức Chúa Trời được hiệp nhất bởi vì Adam và Eva trước khi sa ngã, trước sự không tin lời, đã là một ví dụ về những gì chúng ta có thể ở trong Ngài. Được hiệp nhất với Ngài là sự sống. Bị phân rẽ khỏi Ngài là sự chết. Vậy thì ước gì chúng ta vâng theo những điều răn của Ngài. Chúng ta biết mình phạm những sai lầm, nhưng anh em không thể nhìn vào những điều đó. Đó không phải là lỗi của anh em, bởi vì anh em luôn luôn có chúng. Nhưng anh em thấy, ấy là làm theo những luật lệ của Ngài, làm theo những gì Ngài bảo làm. Vấp ngã và té không có liên quan gì với nó. Một đầy tớ chân thành, nếu người ấy vấp ngã, người ấy sẽ đứng lên lại. Nếu người ấy trật đường, Đức Chúa Trời kéo anh ta quay trở lại con đường, hễ chừng nào anh ta còn ở trong con đường làm nhiệm vụ. Nhưng nếu người ấy ra ngoài con đường nhiệm vụ, Đức Chúa Trời không có trách nhiệm với anh ta. Nhưng chừng nào người đó còn ở trong con đường nhiệm vụ, Đức Chúa Trời có trách nhiệm với người đó. Biết rằng người đó thật sự là một người nam hay người nữ, Ngài có bổn phận với con người đó, hễ chừng nào họ ở trong con đường làm nhiệm vụ. Vậy thì, Hội Thánh hiện giờ được đính hôn với Đấng Christ cho lễ cưới. Lễ cưới chưa bao giờ được tiến hành. Nó sẽ là tiệc cưới của chiên cọc. Vì vậy, chúng ta thấy rằng bây giờ hội thánh được đính hôn giống như một người nam đính hôn với vợ mình. Người ấy làm gì khi họ đính hôn? Người ấy cứ tặng tất cả các loại, các thứ, gửi cho nàng những món quà khiến cho nàng thấy thật tốt đẹp. Ồ, đó là những gì Đấng Christ đang làm với hội thánh Ngài. Ngài đang gửi tới cho chúng ta những sự ban cho của Thánh Linh. Thế thì làm sao anh chị em có thể đính hôn khi anh chị em chối bỏ những ân tứ này tồn tại? Nó chính là những dấu hiệu tình yêu thương. Nó là dấu hiệu của Đức Chúa Trời đối với hội thánh. Chúa Giêsu đã phán vậy. Những dấu hiệu này sẽ theo những người tin. Nào, hãy giữ những điều đó ở trong tâm trí. Hội thánh phải tin mọi lời hứa, mọi chấm, mọi nét, và tuyên bố nó dành cho chính họ, và thực hành chính họ trong lời. Nếu tôi đính hôn với một cô gái, và tôi là người độc thân, và tôi sẽ gửi cho cô ấy cái gì đó, một chiếc nhẫn đính hôn, và nàng không muốn đeo nó, thế thì điều đó cho thấy nàng không tin tôi. Nàng không muốn là vợ tôi. Và nếu Đấng Christ gửi cho hội thánh Ngài những ân tứ mà Ngài đã hứa, và họ từ chối chúng và nói chúng không phải như vậy, họ không muốn là nàng dâu của Đấng Christ. Họ được phối ngẫu cho người tình nào khác, và không phải với Đấng Christ chàng rể. Vậy hội thánh chân thật giữ lời hứa, và giữ tất cả và tiếp nhận những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban đến cho họ. Được rồi. Bây giờ những con người đầu tiên đã tự cắt mối thông công ra khỏi việc tin Đức Chúa Trời bằng sự không tin lời Ngài và lắng nghe lời nói dối của ma quỷ. Vậy thì đó là điều đầu tiên mà đã cắt dứt thông công sự hiệp nhất tuyệt vời này. Bây giờ hãy xem. Adam và Eva trong vị trí không bao giờ chết, trong địa vị không bao giờ già, không bao giờ đau ốm, không bao giờ có một lo lắng. Anh chị em nói, tôi chắc chắn ao ước tôi có thể giống như thế. Xin để tôi có tin tức cho anh chị em. Anh chị em có cùng một vị trí. Anh chị em ở trong cùng vị trí. Đức Chúa Trời đặt điều đó cho mỗi tạo vật trên đất. Trong cùng vị trí. Hiệp ước là gì? Nếu các ngươi giữ lời ta. Nếu lời ta, nếu các ngươi giữ nó, tin nó, và hành động dựa trên nó. Nhưng ngay lần đầu tiên Eva đã không tin. Bớt đi một lời khỏi những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nó làm gãy đổ mối thông công với sự hiệp nhất vĩ đại đó. Và cái phút mà hội thánh không tin bất kỳ một lời nào trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và đặt nó ở nơi nào khác, thì họ phá vỡ mối thông công tuyệt diệu mà đã được ban tặng cho họ và bị phân rẽ. Ngay khi nàng làm điều đó, sự chết đã ở trong con người hay chết của nàng. Không chỉ là hay chết của nàng, nàng đã phá vỡ mối liên hệ với Đức Chúa Trời ngay chính cái phút mà nàng không tin. Và không người nào có thể tin nó ở đây. Không người nam, không người nữ nào có thể tin lời nói dối, có thể tin lời nói dối của ma quỷ cho đến khi họ không tin lẽ thật của Đức Chúa Trời. Không ai có thể tin lời nói dối của ma quỷ cho đến khi họ không tin lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vậy anh em thấy Eva và Adam, chỗ nó đặt chúng ta sáng nay là ở đâu? Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể suy nghĩ bất cứ điều gì thêm sau điều này, sau khi sự sống xác thịt này chấm dứt. Sự suy nghĩ của anh chị em là bây giờ. Anh chị em không thể chọn sau này. Anh chị em phải chọn bây giờ. Vì đây là ngày của sự lựa chọn. Thực hiện sự lựa chọn. Vậy thì nàng, một lời. Không phải toàn bộ 10 điều răn. Chỉ một lời. Nàng đã thắc mắc với Đức Chúa Trời, bởi vì nó đã được bày tỏ cho nàng trong ánh sáng đó, rằng lời đó là có vấn đề. Lời Đức Chúa Trời không thể bị nghi ngờ. Ngài có ý nói những gì mà Ngài nói. Nhưng nàng đã nghi ngờ về nó, bởi vì nó đã được đưa ra cho nàng. Ồ, chắc chắn Đức Chúa Trời đã không có ý nói như vậy. Nhưng Ngài quả có ý nói như thế. Đức Chúa Trời có ý nói mỗi lời Ngài nói. Và nó không cần bất kỳ sự thông giải cá nhân nào. Nó hoàn toàn là cách mà Ngài nói ra. Ồ, anh em nói làm thế nào anh em biết về Kinh Thánh? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời của tôi đã hướng dẫn quyển Kinh Thánh này. Ngài canh chừng lời Ngài. Ngài biết rằng những kẻ vô thần và vô đạo sẽ dấy lên trong những ngày sau đó. Vì vậy Ngài canh chừng. Đấy là chính xác cách mà Đức Chúa Trời có ý nói. Chính là cách nó đối với chúng ta bây giờ. Bây giờ chúng ta phải tin nó. Một lời bớt ra khỏi nó và chúng ta bớt đi sự thông công của chúng ta. Đi lạc vào tới sự chết, sự phân rẽ giống như Adam và Eva đã làm. Chúng ta phải tin lẽ thật của Đức Chúa Trời. Để tôi giải thích chỗ đó một lần nữa. Đừng không tin bất cứ lời nào trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ đừng nói, vâng, tôi tin nó. Sao lại nói nhưng không có liên quan gì về điều đó cả. Anh em tin nó, anh em sẽ chấp nhận nó. Nếu anh em để nó qua một bên nói, ồ, giáo hội của tôi không tin nó theo cách đó, thế thì anh em không tin nó là lời của Đức Chúa Trời. Vậy anh em sẽ bước đi ra dưới sự định tội mà Eva đã đi. Anh em tự phân rẽ khỏi đời đời khi anh em có một cơ hội được hiệp nhất với Ngài. Bây giờ nên nhớ, điều đó không thể bị nghi ngờ vì nó là một lời mà ở trong lời Đức Chúa Trời. Và bây giờ nếu Đức Chúa Trời đã có chỉ một vài lời ở đó để dân sự phải tuân theo, và trong chúng một vài lời mà một trong đó bị trình bày sai lạc đã gây nên sự chết, hãy nhìn xem lời chúng ta có hôm nay. Hiểu không? Chúng ta phải tin nhận mọi lời trong đó, nắm giữ lời chúng ta đi vào trong chúng ta ngay lời hứa từ Đức Chúa Trời. Và một người vợ chân thật của Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Một người được đính hôn thực sự trong sự phối ngẫu. Bây giờ, tôi hy vọng những điều bé nhỏ này lắng sâu giờ này. Cái gì là điều đầu tiên đã gây cho Eva không tin lời Đức Chúa Trời? Chính là bởi vì Satan đã hứa nàng có thêm sự khôn ngoan hơn. Ngươi sẽ được khôn ngoan. Bây giờ anh em thấy, nhân loại đang luôn luôn theo đuổi điều gì đó. Và Eva đang vươn tới sự khôn ngoan hơn. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại chỉ một chút. Hả, chẳng phải đó là tình trạng của thế giới ngày hôm nay sao? Họ muốn nhiều sự khôn ngoan hơn, giai cấp tốt hơn, được giáo dục cao hơn, muốn điều gì đó mà khác biệt, khôn ngoan hơn. Đó là những gì Eva muốn. Nhưng xin cho tôi nói điều này, rằng không có sự khôn ngoan nào vượt quá được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tuy nó ở trong một dạng thật khiêm nhường như vậy, đến nỗi người ta bỏ lỡ nó, Satan. Như tôi đã nói nhiều lần rồi, nó chiếu sáng, nhưng tin lành rực sáng. Ồ, quả có sự khác biệt giữa sự chiếu sáng và sự sáng rực rỡ. Hollywood chiếu sáng, nhưng hội thánh rực rỡ với quyền phép và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hollywood tỏa sáng. Quả là sự khác biệt giữa sự tỏa sáng và sáng rực rỡ. Chúng ta không muốn chiếu sáng, chúng ta muốn sáng rực rỡ. Ngày nay, thật quá tệ để suy nghĩ điều này. Nhưng các giáo hội cố nương dựa trên sự hiểu biết của riêng họ, thật chính xác giống như Eva đã làm. Nàng suy nghĩ, bởi vì nó đã được giới thiệu cho nàng. Nó trông là thật. Ồ, đừng bỏ qua điều đó. Nó trông rất thật. Điều gì đó mà có thể được thêm vào những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nó trông như nàng đã có điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã không bao ấu cho nàng chừng nào nàng có thể hành động được. Đức Chúa Trời đã không ban cho nàng một đường ranh giới giống như Ngài đã lập nên biển cả, và nó không thể vượt qua vì mặt trăng canh phòng nào. Ngài nghĩ, nàng suy nghĩ rằng Satan có điều gì đó với trái bóng. Như chúng ta nói, rằng nàng vẫn có thể trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Và tuy nhiên thông minh hơn, nàng sẽ có một nền giáo dục tốt hơn. Một nền giáo dục tốt hơn chăng? Nhưng Đức Chúa Trời đã phân bố cho nàng thật chính xác những gì nàng cần. Và Ngài phân bổ cho hội thánh điều giống như vậy. Đó không phải là sự bóp méo đi của thần học viện hay được tạo ra đổi khác từ một trường kinh thánh, nhưng nó thì chính xác những gì đã được viết và Chúa phán như vậy, không thể thay đổi nó. Nhưng các giáo hội dựa trên sự hiểu biết của riêng họ, họ nghĩ có lẽ là một điều gì đó thích hợp cho họ, và điều đó đang lừa dối. Tôi cứ phải chờ đợi ở đây trong một phút. Cả thế giới dựa trên điều đó. Cả nền kinh tế của quốc gia này dựa trên ý niệm sai lạc. Kể với anh em một trò đùa nhỏ về chúng tôi. Nó không phải là một trò đùa. Nhưng anh em biết tất cả chúng ta yêu thương vợ của mình, hay là chúng ta nên yêu thương. Và tôi đã xem một chương trình ở đây lúc nào đó ở miền Tây, cách đây đã lâu, khoảng 3 năm. Và một buổi sáng tôi thức dậy trong phòng và có một máy truyền hình đặt ở trong phòng. Và tôi nghĩ, trông giống thời tiết xấu, và tôi nghĩ, lúc 8 giờ họ hẳn có phần tin tức. Và tôi lấy tờ chương trình nó cho hay tin tức vào một thời gian nào đó. Tôi mở phần tin tức lên, và khi đang nghe phần tin tức thì tôi để ý ở giữa phần phát thanh tin tức, họ chen vào quảng cáo một loại hàng gì đó. Một loại bột tẩy nào đó. Và nói, quý vị không phải rửa chén bát của quý vị nữa. Thưa quý vị, điều duy nhất quý vị làm là nhấn chúng xuống trong nước và để chúng nó một đôi phút và vớt chúng lên trong tấm làm khô, vậy là xong. Tôi nghĩ mình sẽ là anh hùng khi về nhà. Tôi ghi tên của loại bột tẩy đó xuống, thứ bột nào đó. Tôi nói mình sẽ bảo vợ, hãy nhìn những gì anh có thể làm này. Vậy là tôi đi vào mua một chiếc chai thuốc tẩy như vậy. Và tôi rót hết vào trong nước. Bảo nàng cứ tiếp tục quét nhà và tôi sẽ rửa hết chén bát cho nàng. Và tôi lấy các đĩa lớn của các con và cào hết những miếng bánh vụn và vân vân. Và thả nó vào trong nước và để nó nằm một vài phút và lấy chúng ra. Vẫn còn vệt trứng trên đĩa giống như khi tôi bỏ nó vào đó. Xem đó, tôi đã mất lòng tin vào tôi vào lúc đó. Anh em thấy, tại sao quốc gia này, tại sao những người này, đất nước này để cho dân sự bị lừa dối? Điều đó không nên được phép như thế. Điều đó hẳn là chống lại luật pháp. Về việc quảng cáo thuốc lá hiện đại, thật là một sự nhục nhã. Hút cả một xe vẫn không ho. Đủ loại. Điều đó không nên được phép. Nó đang làm gì? Nó đang lừa dối. Có sự chết trong mỗi một thứ của chúng. Có sự chết trong việc uống rượu whisky, cưỡng hiếp, sát nhân, sự điên loạn, trong chai rượu. Song tuy nhiên, chúng ta được phép phát hình trong những chương trình và quảng cáo nó như là thứ mà ông nội đã uống. Thêm niềm vui từ cuộc sống. Các loại nước uống bia và rượu nào đó. Nó là gì? Nó là sự lừa dối. Nó đang đặt điều gì đó trước công chúng để giết chính họ. Và chúng ta được phép làm điều đó. Và xin cho tôi trở lại ngay chỗ đó. Và các giáo hội thông qua điều đó, do con người lập nên. Những tín điều do con người làm nên đang giới thiệu một trận tuyến lớn đối với dân sự. Và họ đang ngã vào đó. Đó là sự chết. Không một giáo hội nào có thể làm sạch linh hồn của bạn được. Không tín điều nào có thể làm sạch linh hồn bạn được. Chỉ có huyết của Đức Chúa Jesus Christ mới có thể thanh tẩy linh hồn bạn. Sự cứu chữa cho Đức Chúa Trời. Nó có cơ sở bởi vì điều đó chỉ là giả dối, nhưng người ta dựa trên sự thông hiểu của kẻ khôn ngoan. Và họ chết bởi điều đó. Và ngày nay người ta đang dựa trên sự hiểu biết về những tín điều và giáo pháp. và nhiều triệu người bị tàn sát giống như những con heo đang lao xuống con đường của chúng vào cái hố của địa ngục không đáy. Thật là xấu hổ. Chúng ta bị cấm nương dựa vào những sự hiểu biết của riêng mình. Chúng ta không thể cố gắng, anh em bảo, há hội đồng của nhiều người không thể nói về nó hơn là một người sao? Không, nếu một người nào đó nói ra lời của Đức Chúa Trời. Có 400 vị tiên tri một lần nọ đến trước hai vị vua. Và đã họ đã dựa trên sự thông hiểu riêng của họ. Nhưng có một người ở lại với lời của Đức Chúa Trời và điều ấy chứng minh ông đúng. Miche. Nó tùy thuộc vào đó có phải là lời Đức Chúa Trời hay không. Bất cứ điều gì nghịch lại với lời là sai trật, đi vào sự chết. Không một sự khôn ngoan nào có thể vượt qua sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng khôn ngoan nhất. Ngài là nguồn thông thái duy nhất. Ngoài lời của Đức Chúa Trời, lời của mọi người là ngu dại và dối trá. Lời đó chống nghịch lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ nếu một người nào đang nói lời của Đức Chúa Trời, thế thì nó không phải là lời của người đó nữa. Đấy, nó không phải là sự hiểu biết của con người. Satan sẽ hứa với anh chị em tất cả những loại lời hứa. Nhưng nó không có gì để ban cho anh chị em. Vì nó không có gì cả. Nó không có sự cứu rỗi. Satan là gì? Bất cứ điều gì nghịch lại với lời. Nó không có sự cứu rỗi. Nó không có sự sáng. Nước của nó là sự tối tăm. Đó là kết cục, là sự chết. Sự tối tăm và sự chết là vương quốc của Satan. Abraham xin lặp lại điều đó. Vương quốc của Satan là gì? Bất cứ điều gì nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ đó là sự cắt đứt. Nhánh cây, nếu nó sắp kết trái, phải được tỉa sữa. Đã đến lúc. Bất cứ điều gì nghịch lại những giáo huấn của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời, không phải là Đức Chúa Trời. Đó là gì? Tội lỗi là gì? Sự công nghĩa bị bóp méo. Sự chết là gì? Sự sống bị làm cho hư hoại. Sự chết là gì? Sự sống bị làm cho hư hoại. Vương quốc của Satan là gì? Bất cứ điều gì đang lập nên điều gì đó thay thế chỗ của lời. Bất cứ điều gì, bất cứ sự giảng dạy nào, một lời, chỉ một lời thôi. Anh em có thể tin mỗi chút nhỏ, Eva đã tin mỗi chút nhỏ của nó. Một lời đó là tất cả nàng cần để không tin. Một lời đó là tất cả anh em cần để không tin. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào điều đó. Cách duy nhất ở lại trong sự thông công thiêng liêng là giữ lời đó. Đức Chúa Trời phán, ngươi nên làm điều này, ngươi không nên làm điều này, ngươi nên làm điều này và ngươi không nên làm điều này, nhưng đừng làm điều này. Vậy thì chỉ một mảnh nhỏ của một màn lệnh mà nàng không tuân theo và đã bắt đầu toàn bộ sự việc. Bởi vì nàng làm điều đó đã khiến cho một đứa trẻ đã từng có mặt trên đời bị đói. Một cơn đau của sự chết, mọi sự buồn rầu, mọi sự đau lòng, nàng đã làm nó ngay lúc đó. Quá là điều khủng khiếp khi không tin lời của Đức Chúa Trời. Mọi người mà than vãn trong những cơn đau của một cái chết và đã từng có hay sẽ có, nàng đã làm ngay lúc đó. Mọi con trẻ không cưới hỏi, nàng đã làm ngay lúc đó. Mọi con trẻ sơ sinh ra dưới đó, ngoài giá thú. Mọi tội lỗi đã từng phạm, nàng đã gây ra nó ngay ở đó. Bởi giữ mọi lời đứng ngoài một chút nhỏ ở đây, nàng đã lý luận, nàng đã lơ là điều đó, nàng biết điều đó, nhưng nàng thật sự, nàng đã bị quyến dụ để làm điều gì đó tốt hơn, bởi vì nàng đã được hứa một tầng lớp tốt hơn của dân sự, sự thông thái tốt hơn, biết nhiều hơn về nó. Nếu nàng làm điều này, những mục sư truyền đạo của chúng tôi được giáo dục giỏi hơn, chúng tôi có một giai cấp tốt hơn. Không có một giai cấp dân sự nào trên đời tốt hơn là những gì người giữ lời của Đức Chúa Trời. Đó là giai cấp tốt nhất. Đó là giai cấp duy nhất mà Đức Chúa Trời nhìn xem. Chỉ ít lâu nữa thôi, và có lẽ vương quốc của nó không thể hứa hẹn điều gì ngoài sự chết. Đó là tất cả điều nó có. Nó có thể hứa những điều dối trá. Vì nó không thể ban cho anh chị em sự sống. Nó không thể ban anh em thiên đàng. Nó không có thiên đàng để ban cho anh chị em. Hãy nghĩ về điều đó. Một lời không tin Đức Chúa Trời qua một lời hứa của ma quỷ hay bồ máy của nó. Một lời đưa các bạn vào trong sự đau khổ. Đó là cách nó đã khởi đầu. Và nếu Đức Chúa Trời trong sự thương xót của Ngài như Ngài đã có sẽ sai số đông của địa ngục này đến trên đất và gây cho những trẻ em bị đói, tất cả các loại bệnh tật và dân chúng chết đói và sự chết ở trên đất bởi vì một lời vào lúc ban đầu. Hả, Ngài đã không thể nhìn bao quát và bước ra khỏi đất tất cả khối đau khổ này sao? Hả, Ngài không thể làm điều đó sao? Thế thì nếu Ngài đã không xin lỗi một lời nào đó, biết rằng đây sẽ là những hậu quả, thì Ngài sẽ không xin lỗi nhiều hơn chừng nào lời đỡ đó. Thì cá nhân sẽ là người chịu khổ một mình. Người mà không tin. Hãy nghĩ về điều đó. Nó là một điều vĩ đại. Bây giờ, khi Adam và Eva lắng nghe lời nói dối của ma quỷ, hình ảnh thánh khiết của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ. Mối thông công của họ với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ. Mối thông công của sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ. Chính cái phút họ lắng nghe lời nói dối của ma quỷ, điều đó đã làm gãy đổ mối thông công. Và chính cái phút anh em lắng nghe lời nói dối của ma quỷ, nó sẽ phá vỡ mối thông công của anh em. Nó chính là phút mà anh em đi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Là khi anh em không nhận lấy lời Đức Chúa Trời đúng như nó có. Bây giờ hãy nhìn. Tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Tất cả chúng ta biết rằng có một Đức Chúa Trời. Và nếu Đức Chúa Trời thật chính xác với lời Ngài và rất kiên quyết rằng Ngài sẽ đoán xét dân sự bởi lời Ngài, thế thì Ngài phải duy trì một lời nơi nào đó để đoán xét dân sự bởi đó. Kinh Thánh này là nó. Đừng quên điều đó. Nó là Kinh Thánh mà bởi đó là Đức Chúa Trời sẽ đoán xét dân sự vì nó được nói trong Khải Huyền 22. Cái nào bớt đi một lời khỏi nó hay thêm một lời vào nó. Xem đó không chỉ nói, tôi đi nhà thờ, tôi tin Đức Chúa Trời. Mọi ma quỷ trong hỏa ngục đều tin Ngài. Mỗi người trong họ đều ngoan đạo. Mỗi người. Nhưng nó chỉ bớt đi một lời. Điều đó đã phá vỡ mối tương giao ngay ở đó. Một sợi xích không mạnh hơn mắc nối yếu nhất của nó. Sự yếu đuối của anh em càng hơn về sự không tin lời Đức Chúa Trời. Đó là nơi anh em muốn đặt một mắc nối mới mạnh mẽ với phần còn lại của nó. Nếu anh em tin Chúa Giêsu Christ, thì anh em phải đặt một chỗ nối đó. Nếu anh em tin Ngài đã có, anh em tin Ngài hiện có. Hallelujah. Nếu anh em tin Ngài đã có và tự hỏi Ngài hiện có không, chỗ nối đó sẽ gãy đổ. Hiểu tôi có ý nói gì không? Nó thật khắc nghiệt. Nó gay gắt. Nhưng nó là lẽ thật. Anh em phải tin Ngài. Bây giờ anh em nói, này anh Branham, thế còn về những giáo phái này thì sao? Nào hãy lắng nghe. Nếu họ ở với lời này, tốt lắm. Nhưng nếu họ chối bỏ lời đó, thế thì không đúng. Đó là ma quỷ. Hiểu không? Thế còn giáo hội nào đó thì sao? Tôi không biết về giáo hội đấy. Điều duy nhất tôi biết là lời này. Bây giờ làm sao anh em định tin một giáo hội khi mỗi giáo phái đều nói giáo phái của chúng tôi mới có lẽ thật chính xác? Vậy thì anh em sẽ đi đâu? Anh em phải có đức tin vào điều gì đó. Anh nói tôi có đức tin nơi giám lý, nơi bắp tích, nơi trưởng lão, nơi Lutheran, nơi ngũ tuần, nơi công giáo, bất cứ là gì. Anh em có đức tin vào tổ chức nào đó. Vậy nếu nghịch lại lời, anh em đang làm công việc giống như Eva đã làm. Chính xác. Anh em đang làm chính xác điều giống như nàng đã làm. Lấy lời Đức Chúa Trời và làm cho nó. Có một tầng lớp những người tốt hơn hành động ở đây. Đó là một tòa nhà lớn hơn. Điều đó chẳng liên quan gì nữa cả. Satan khôn ngoan hơn là Eva nhiều. Nàng đã không, thậm chí đã không có mặt trong bức tranh. Nhưng nàng không được cho là khôn ngoan. Nàng được cho là vâng theo. Chúng ta không được cho là khôn ngoan. Chúa Giêsu nói con cái của thế gian này hay là vương quốc của thế gian này thì khôn ngoan hơn. Con cái của sự tối tăm khôn ngoan hơn nhiều con cái của sự sáng. Chúng ta được ví sánh với chiên. Chiên thậm chí không thể tự dẫn dắt chúng. Chúng phải có một người chăn chiên. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta khôn ngoan. Ngài muốn chúng ta nương dựa trên sự thông hiểu Ngài. Amen. Chỉ nơi nào Ngài dẫn dắt. Amen. Anh em nhìn thấy bức tranh không? Đừng nương dựa trên châm ngôn đoạn 5 câu 3. Chớ nương cậy nơi sự hiểu biết riêng của anh em. Hãy nương cậy nơi sự thông sáng của Ngài. Cho dù nó dường như trái ngược như thế nào, cho dù các bóng đèn rực rỡ, chỉ nương cậy trên sự thông sáng của Ngài. Những gì Ngài nói là lẽ thật. Vậy thì, sự hiệp nhất trong mối thông công đã bị đổ vỡ giữa Đức Chúa Trời và con cái của Ngài. Ngay phút nàng không tin một đoạn nhỏ, một lời nhỏ của Đức Chúa Trời. Mọi người hiểu được điều đó, hãy nói. Không phải Kinh Thánh. Tôi không tin Kinh Thánh chút nào. Tôi tin một nửa của nó thôi. Nàng nhìn phải tin tất cả của nó, từng chút. Không chỉ thế thôi, nhưng sự hiệp nhất giữa chồng và vợ đã bị phá vỡ. Tôi không tin có một cuộc hôn nhân nào có thể là những gì nó mà không có sự hiệp giữa chồng và vợ và Đức Chúa Trời. Đúng thế. Họ sẽ nuôi nấng con cái trong thế gian và làm cho chúng trở nên bất hợp pháp. Cho chúng hút thuốc lá, uống rượu, chơi bài trước mắt họ, uống rượu trước mắt họ. Cho dù họ có trung thành với những lời thề hôn nhân của họ bao nhiêu, đó là tình dục. Đó là xác thịt, nhưng có một linh trong đó. Linh ấy là tội nhân cha và mẹ. Cho dù họ có thủy chung với con cái của họ như thế nào, sẽ trở nên sai trật. Ồ anh em, tôi biết đàn ông và đàn bà đã không dạy con cái của họ nhiều. Chính điều đó không dẫn dắt chúng đến với Đấng Christ là điều sai trật nhất mà họ có thể từng làm bên cạnh điều khác. Không dẫn dắt chúng đến với Đấng Christ. Đấy. Vì vậy, anh em không thể có một sự hiệp nhất đúng đắn mà không có điều đó. Mối thông công bị phá vỡ. Rồi ngay khi mối thông công bị gãy đổ giữa Adam và Eva, ngay khi mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời bị gãy đổ, thì mối tương giao giữa họ cũng bị gãy đổ. Hãy lắng nghe. Bất cứ lúc nào, hội thánh phá vỡ mối thông công của nó, để tự đưa mình vào một tổ chức mối thông công của những người tin bị đổ vỡ. Chúng ta phải tin đồng một lòng, một trí, đồng tư tưởng. Đó là cách họ đã có trước sự hiệp nhất, đã từng có vào lễ ngũ tuần. Đồng một lòng, hiệp một ý. Và khi anh em đưa hội thánh vào trong một tổ chức, bởi vì một số con cái ở trong đó sẽ tin vào Đức Chúa Trời, họ sẽ nắm giữ điều đúng, và những người khác sẽ đi con đường khác. Vì vậy anh em không có sự thông công. Vâng. Điều gì? Sự suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Ồ vâng, suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Sự thông công của nàng với chồng nàng đã không đúng. Họ bắt đầu sức mẻ, hiểu không? Suy nghĩ của nàng đã thay đổi thật sự. Tại sao? Nàng đã có sự sống ma quỷ ở trong nàng. Chính xác. Ngay khi nàng không tin lời Đức Chúa Trời, nàng đã tiếp nhận sự sống của ma quỷ. Bởi vì nàng đã tiếp nhận dạy dỗ của nó. Tôi có thể làm cho điều này rõ ràng, kinh khủng ngay ở đây. Nhưng nó có trên băng ghi âm. Nàng không tin lời Đức Chúa Trời. Và điều đó cắt đi sự hiệp nhất giữa nàng với Đức Chúa Trời. Bởi vì ở trong nàng, ngay lúc đó là sự sống của ma quỷ. Nhưng nàng đã tin lời nói dối của nó. Trái ấy thì ngon. Và nàng đã dự phần với nó. Tôi sẽ không nắm giữ điều này. Tôi sẽ để cho nó đến dù sao đi nữa. Ngày nọ ở California, tôi muốn nói Arizona, tôi đang giảng dạy trong một nhà thờ. Tôi đã không thể nói điều gì dưới sự hà hơi mà tôi đã từng phải rút lại. Rất nhiều mục sư truyền đạo đi theo tôi về dòng giống của Satan, dòng giống con rắn, người nữ, điều đó. Cain nghĩ giống như vậy. Ông đã mang những trái cây của đồng ruộng. Nó không phải là quả táo. Làm thế nào nàng nhận ra mình là bị trần truồng? Thật ra nó là một hành động tình dục. Chắc chắn, điều đó đã xảy ra. Nàng đã nhận ra và nàng đã có một đứa con bởi con rắn. Mà con rắn là vật kế tiếp tới con người. Con người có thể thấy những con khỉ và con tinh tinh, con tinh. Nhưng họ không thể tìm thấy một mắt xích mà liên kết con người. Đức Chúa Trời đã rủa xả nó cho đến nỗi nó không thể quay trở lại. Điều đó ở trên nó. Nó là dòng giống duy nhất mà pha trộn. Bây giờ ngày nọ, tôi đang đứng giảng. Có một nhóm người Công giáo trong cửa tọa của tôi. Quý vị, những người Công giáo mà gọi Chúa Giê-xu, hay đúng hơn gọi Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể có một người mẹ khi mà Ngài là đời đời? Ngài không thể có một người mẹ. Chúa Giê-xu thậm chí đã không liên quan gì với Mary. Nhưng Ngài chỉ là nàng, chỉ là một lò ấp mà đã ấp ra Ngài. Ồ, họ luôn luôn tin, và chúng tôi đã có một ý kiến về điều đó cách đây nhiều năm, rằng sự thai vô nhiễm mà Đức Chúa Trời đã phủ bóng trên nàng và đặt một tế bào huyết, nhưng trứng đến từ người nữ. Nếu trứng đến từ người nữ, hẳn phải có một cảm giác đem quả trứng qua ống vào trong tử cung. Thấy những gì anh em làm với Đức Chúa Trời không? Anh em tạo nên Ngài trong sự lộn xộn tình dục. Bác sĩ à, ở đó phải có cả phấn đực và cái, đúng thế. Ồ, thế thì nếu người nữ này sinh ra quả trứng, thế thì làm sao David có thể nói, ta sẽ không thể cho đấng thánh ta thấy sự hư nát, cũng sẽ không để cho linh hồn người trong âm phủ. Rồi nếu trứng người nữ đã có trong đấng Christ, thì con người đó phải có điều gì đó liên quan với phần của Ngài trong sự sống lại. Khi nó hoàn tất toàn bộ với Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời dấy lên phần tình dục của một người trong sự sống lại? Tại sao Ngài đã không để dấn thân thể của Ngài thấy sự hư nát? Bởi vì Ngài là thánh khiết. Và làm thế nào Ngài có thể thánh khiết nếu Ngài có liên hệ với Mary? Và phấn đã đến từ Mary, trứng đi xuống qua ống vào trong tử cung. Đã phải có cảm giác nào đó để mang trứng xuống. Thế thì người nữ đó sẽ là, ồ, anh em nói trứng có thể đã nằm đó, có thể có ở đây. Nhưng mà nếu vậy thì nhìn xem những gì xảy ra, thế thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời nữa. Ngài không phải là Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là con người. Nhưng thế thì nếu điều đó, người nữ có điều gì đó ở trong nó. Và hạt giống thực sự đến từ Mary, mà đến từ mẹ nàng, và bà nàng, và bà cố nàng, là điều gì con người trộn lẫn vào trong đó. Với một sự ham muốn con người, không thể được. Không, thưa quý vị, cũng giống như anh em lấy con đại bàng và để nó đẻ trứng, và đặt quả trứng dưới con gà mái. Gà mái sẽ ấp trứng. Nó chỉ là lò ấp, nhưng không có một vết nào về nó cả. Con đại bàng ấy, nó là gà con. Không, thưa quý vị, gà mái đã. Anh em có thể cột một con chó xuống trên đầu một trứng chim, và nó sẽ ấp ra một con chim. Chính là hơi ấm thân thể đã ấp quả trứng. Và đó cũng là cách mà Chúa Giê-xu. Mary chỉ là người ấp ra. Đức Chúa Trời đã dùng nàng giống như Ngài đã làm với bất kỳ người nữ nào. Nàng là một trinh nữ. Nàng không có con. Ngài đi vào trong tử cung của trinh nữ. Nhưng Đức Chúa Trời đấng sáng tạo đã tạo nên cả trứng và tinh trùng. Đã tạo nên nó. Do đó, nó là một sự thụ thai vô nhiễm. Khi tôi đi ra, dĩ nhiên anh em biết các anh em đang đợi tôi. Họ nói, anh Branham, tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Anh đã phạm sai lầm. Bây giờ chúng tôi bắt được lỗi anh. Tôi đáp, được rồi. Đó những gì tôi muốn, được bắt lỗi. Và nói, anh phạm lỗi bởi nói điều này khi anh giảng dòng giống con rắn. Vậy thì anh em nói rằng trứng ấy thuộc về Đức Chúa Trời đã tạo nên nó, trứng ấy. Những gì đã xảy ra chúng tôi tìm thấy ở đây trong Thánh Thế Ký chương 3. Đức Chúa Trời phán với Mary, ta sẽ để sự thù địch giữa dòng dõi con người và dòng giống con rắn. Ồ, tôi... Trời ơi, tôi chưa bao giờ giảng bất kỳ điều gì trong đời mình dưới sự hà hơi mà tôi đã phải rút lại, vì tôi không dựa vào sự hiểu biết của riêng tôi. Và nếu sự thông hiểu của tôi nghịch lại với lời Đức Chúa Trời, thế thì sự thông hiểu của tôi là sai trật. Nó phải là lời Đức Chúa Trời, nếu không phải, hãy để mặc nó không đúng. Nhưng bây giờ bác bỏ nó đi là điểm. Tôi nói trong lòng mình, lạy Cha Thiên Thượng, xin Ngài giúp con không biết làm gì đây. Con người đó có lời kinh thánh, anh ta đang chỉ ngón tay mình vào nó. Ta sẽ để sự thù địch bây giờ. Đây này, Đức Thánh Linh đã hành động. Tôi tin cùng một đấng đã có thể phủ bóng cho Mary, mà có thể tạo ra, Ngài cũng có thể đặt một lời vào trong miệng của anh em. Tôi tùy thuộc vào Ngài hàng ngày, và luôn luôn là lời Ngài. Và Ngài không thể nói điều gì đó. Thế thì nếu anh em nói anh em được sức dầu và giảng nghịch lại các lẽ thật của Đức Chúa Trời, thế thì nó không phải là sự sức dầu của Thánh Linh nữa. Bởi vì khi Đức Thánh Linh phủ bóng trên anh em, Ngài mang đến một sự việc, vì nó là lời. Hãy lắng nghe. Điều gì đã xảy ra? Tôi nói được rồi. Người nữ không có trứng. Nàng không có dòng giống. Ngài đã phán lúc bấy giờ. Ngài không phán là trứng. Nó phải cần đến sự kết hiệp để tạo nên một dòng dõi. Phải không thưa bác sĩ? Nếu anh em có nhiều lõi cây ngoài đây, nó không bao giờ mọc lên, nằm đó và thối rữa đi. Nếu anh em không thể trồng sự sống, vậy anh em thấy toàn bộ sự việc là sự kết hiệp. Tôi đang cố nói với anh em bây giờ là về Đấng Christ và Hội Thánh. Đó là một sự kết hiệp. Thế đó, nếu người nữ là dòng dõi của chính mình, thế thì nàng không cần người nam. Nàng có thể tự có con được. Nhưng nàng không thể. Nàng không thể có con cho đến lúc nàng phối hiệp với người nam. Bởi vì nó cần phải đến hai người để tạo nên một dòng dõi. Đúng thế không? Trồng một hạt giống mà không có sự sống trong đó. Hãy xem điều gì xảy ra. Giống như người ta nói điều này, người nữ này sanh những... Đấy, nó không thể sống được. Nó không thể được. Bởi vì sự thù phấn sẽ không hòa hợp. Bây giờ, hãy lưu ý điều này. Bây giờ, người nữ đã không phải là một dòng dõi. Bởi vì, Ngài phán, ta sẽ để sự thù địch giữa dòng dõi của ngươi và dòng dõi con rắn. Bảo nàng rằng, Ngài sẽ chính Ngài ban cho nàng một dòng dõi. Không phải qua giao phối tình dục. Ngài sẽ tạo nên trong nàng một dòng dõi. Ồ, anh em nói đó là dòng dõi. Vâng, nó thuộc về Mary sau khi Ngài ban cho nó. Đây là mắt của tôi. Ngài ban cho tôi mắt này. Đó là mắt tôi, nhưng Ngài ban nó cho tôi. Đây là tay tôi, Ngài đã ban cho tôi. Đây là dòng nói của tôi, nhưng Ngài đã ban nó cho tôi. Hiểu chứ? Và dòng dõi đã có đó. Mary không có gì liên quan với Mary. Vì vậy, dòng dõi ấy đã ở trong nàng lúc đó, là sự kết hiệp của một hành động bất hợp pháp, mà là sự chết. Nàng đã mang thai với dòng giống con rắn, bởi vì nàng đã sống với, và nàng quay lại và nói, chính nàng, con rắn đã dụ dỗ tôi. Đúng thế, và ngay lập tức, chúng ta biết rằng, chắc chắn mỗi con cái được sinh ra, bất hợp pháp hay bất cứ điều gì khác, phải đến bởi Thánh Linh. Ngài là đấng duy nhất mà có thể tạo nên sự sống. Chắc chắn. Xem đó, nàng đã có một người mẹ rồi. Và điều đó không bao giờ chỉ những gì nó đã làm, là xóa sạch dòng giống ở trong ngươi bây giờ là bởi được thụ thai. Hành động bất hợp pháp của ngươi nghịch lại lời ta. Với điều này đây. Bây giờ, ngươi đã có dòng giống của rắn. Nhưng ta sẽ ban cho ngươi một dòng dõi bởi sự thù thai vô nhiễm. Và dòng dõi của ngươi sẽ đập đầu con rắn. Và đầu nó sẽ làm gót chân bị thương. Amen. Cứ để cho Đức Chúa Trời có điều đó. Nếu đó là lời Ngài, thì Ngài sẽ làm nó ứng nghiệm. Đó là lý do anh em phải ở trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Phi-e-rơ đã nói vào ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Giê-xu phán, hãy làm phép báp têm của họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. Phi-e-rơ quay lại và bảo hãy báp têm họ trong danh Chúa Giê-xu Christ. Vì danh của Cha, Con và Thánh Linh là Chúa Giê-xu Christ. Hiểu điều đó không? Nó cần đến sự hiệp nhất. Phao-lô đã không hề gặp Phi-e-rơ, nhưng vẫn cùng một Đức Thánh Linh, trong cùng một sự hiệp nhất đó. Bởi vì ông nói điều giống như vậy. Anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Người đáp, chúng tôi không biết. Anh em đã được báp têm như thế nào? Anh em phải được báp têm lại trong danh Chúa Giêsu Christ. Và họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là gì? Sự hiệp nhất. Nói cùng một điều mà Đức Chúa Trời nói. Và đó là sự xưng nhận. Xưng nhận có nghĩa là nói cùng sự việc. Và Ngài là thầy tế lễ thường phẩm của sự xưng tội chúng ta. Hành động trên những gì Ngài đã nói. Chúng ta nói nó là lẽ thật. Và Ngài hành động trên nó. Ôi trời ơi, thế thì đó là quan điểm. Bây giờ, hãy xem cách mà nàng, sự hiệp nhất giữa nàng và chồng nàng đã bị phá vỡ. Xem đó. Đó là một nhanh chóng, hỡi Adam. Ngươi đã làm điều như thế nào? Thay vì hứng chịu cho vợ mình, ông lại chuyển nó qua cho vợ. Người nữ mà Ngài ban cho tôi. Sự hiệp nhất đổ vỡ, hiểu không? Nàng đã làm gì? Thay vì yêu chồng mình và nói ra sự thật, nàng đã nói dối. Hắn nói, anh ấy vô tội, ta đã đưa cho anh ấy. Amen. Kinh Thánh nói nàng đã trao cho chồng mình. Nàng hẳn nên nói, người đàn ông ấy vô tội, tôi đã trao cho anh ấy, và rồi anh ấy đã ăn. Nhưng tôi là người đã đưa cho anh ấy. Thay vì thế, nàng đã truyền nó tiếp đến cho con rắn. Điều đó giống hệt như họ đã cố gắng làm hôm nay. Thấy đó, người chồng, vợ, sự hiệp nhất đã bị phá vỡ. Chồng và vợ, mối thông công bị phá vỡ, sự hiệp nhất của họ bị tan vỡ. Sự hiệp nhất giữa họ và Đức Chúa Trời bị đổ vỡ, toàn bộ sự việc bị ô nhục. Tại sao? Bởi vì một lời đã không được tin. Ồ, thưa anh em, cháu ơi. Vâng, nàng hẳn nên nói ra sự thật. Sự hiệp nhất với nàng và chồng nàng đã mất, và sự hiệp nhất của họ và mỗi giáo hội không nhận toàn bộ lời Chúa. Việc giống như vậy đã xảy ra. Tôi yêu nó. Còn anh chị em, hãy quan sát con đầu lòng của nàng. Cain, một kẻ giết người, một kẻ nói dối, kẻ lừa đảo, ganh tị với em trai mình. Em trai, ông giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã làm một sự đền tội bằng cách giết một sinh tế và dâng lên vì họ. Hãy xem sự ngu dại về điều đó bây giờ của Satan. Cố thay thế điều gì đó. Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói, đã đi và làm cho họ những cực khổ bằng da, lấy da, con gì đó. Adam đã cố gắng tự mình làm những cái khổ bằng lá vả. Điều đó không có tác dụng. Đời sống thực vật, sự sống vận động. Vì vậy, Ngài đã giết đi một dạng sự sống thấp hơn. Và nói ở đó rằng, ngày nào đó, sự sống của chúng ta sẽ được ban cho người. Sự sống đích thực mà sẽ kéo sự hiệp nhất này trở lại lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với điều đó trong một vài phút. Xem này, đây là sự sống của chiên con. Bây giờ các ngươi quấn cái này quanh người. Các ngươi không được ăn cái trái táo. Vô lý, hiểu không? Hãy quấn lớp da này quanh người. Ngài đã phải giết thứ gì đó. Và con của Satan đã không ra đời theo cách Ngài muốn. Và anh em muốn điều đó. Bởi vì rằng sự thuần khiết đó là Adam với Đức Chúa Trời không thể sinh ra loại người như thế. Hãy để ý, lúc đó, con trai của Satan cố gắng làm một cuộc lễ chuộc tội trở lại với cùng một thứ, một chùm táo và một hoa quả dưới đất để dâng của lễ chuộc tội, một liều thuốc giải. Còn A-bên có nghĩa đã làm gì? Chàng biết rằng không phải là việc ăn những quả táo như vậy. Chàng mang dòng huyết của cha mẹ nè, sự sống của họ. Vì vậy, chàng đã mang đến một chiên con giống như Đức Chúa Trời đã làm. Hallelujah! Chàng giữ lời Đức Chúa Trời và Ca-in ganh tị với chàng. Ngày nay cũng vậy. Đến trong của lễ dân bằng huyết đó, lời Đức Chúa Trời đã hoàn toàn chính xác. Nhiều người trong họ chắc chắn tin vào của lễ, nhưng lại nói điều gì khác. Ồ, không tin điều đó. Cùng ma quỷ, cùng thủ đoạn giống như vậy. Hãy đợi cho đến khi chúng ta đi suốt với nó, để nó đi xuống ngay. Nhưng Cain, trong những cách ngu ngốc của mình, không quá ngu dại, nhưng trong sự xảo quyệt của mình, đã bị lừa dối và đem trái cây đến. Adam giữ lời, ở bên giữ lời của Đức Chúa Trời. Chàng đã mang một chiên con. Đức Chúa Trời phán điều đó đúng. Hỡi Adam, ngươi đã giữ, hay là hỡi Cain, ngươi biết điều đó không phải? Ta đã lấy một số lá vả giống như cha ngươi và đã cố làm. ngươi có một chùm vả hay, và bây giờ cha ngươi bứt lấy những chiếc lá khỏi cây. Còn ở đây ngươi cố đến, không phải thế, chính là huyết từ sự sống. Ồ, Đức Chúa Trời đã mang nó xuống bão, và Abel đã dâng lên của lễ. Rồi anh của chàng đã ganh tị với chàng. Đức Chúa Trời đã dấy lên một người khác, giống như sự chết chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Hãy xem, Đức Chúa Trời lúc ấy Ngài đã phán bảo với Adam và Eva điều gì? Hãy đi và sanh sản và làm cho đầy dãy đất. Vậy Ngài có thể xử với họ cách cá nhân cho đến lúc nào? Giải quyết với dân sự cách cá nhân mỗi người, nhưng họ đã không muốn nó theo cách đó. Đừng bỏ qua sự khải thị này. Đức Chúa Trời để nó xảy ra. Xin cho em nhìn thấy điều theo cách mà nó xem đó. Nó đã không phải như thế. Đức Chúa Trời không giải quyết với một người trong một nhóm. Đức Chúa Trời không giải quyết với anh em trong một tổ chức. Ngài giải quyết với anh em như một cá nhân. Một cá nhân. Về mặt cá nhân, chúng ta được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Về mặt tập thể, chúng ta được báp tem trong thân thể khi chúng ta được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Về mặt cá nhân, mỗi người được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Chúa giải quyết với mỗi một người. Đó là mục đích của Ngài, làm tản lạc họ khắp địa cầu để Ngài có thể giải quyết với họ. Nhưng thay vì thế, điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đã phân rẽ dân của Cain ra khỏi dân của Seth. Ngài đuổi Cain đi ra. Ngài đã phân rẽ họ để Ngài có thể giải quyết với hồi thánh của Ngài. Bây giờ hãy xem, Đức Chúa Trời đã phân rẽ Cain gian ác của Eva khỏi Seth thánh khiết của Adam. Ồ, Ngài đã làm điều đó không? Thông qua một hành động bất hợp pháp, người nữ này đã sống một người nào khác và sinh ra đứa con đó. Đức Chúa Trời đã phân rẽ đứa con đó và những thế hệ sau của người khỏi con người thánh khiết và công nghĩa này, con cái của người. Ngày nay cũng giống vậy. Tìm thấy họ đang phân rẽ, đã phân rẽ, họ không có ở trong xứ hiệp nhất. Họ có thể không có sự hiệp nhất. Ban đêm có thể có sự hiệp nhất với ban ngày được không? Một người tin có thể có sự hiệp nhất với người không tin không? Có thể nào một người tin vào tất cả lời Đức Chúa Trời lại có sự hiệp nhất với họ là những người chỉ tin một phần? Đức Chúa Trời muốn có những người phân rẽ. Vậy thì, Cain là con trai của Eva, nàng bảo, tôi đã có một con trai. Nhưng Seth là con trai của Adam. Và Đức Chúa Trời đã phân rẽ họ vì Ngài không thể để họ làm hư hoại nhau. Con cái gian ác của Cain sẽ làm hư hỏng những con cái tốt của Seth. Bây giờ hãy xem. Và cũng ma quỷ xưa đã khiến cho Eva không tin một lời Đức Chúa Trời và đã bảo họ để tự phân rẽ họ ra khỏi nhau và sống khác biệt mỗi người. Cũng cùng ma quỷ đó vào những vòng họ và ban đến họ một lần nữa. Anh chị em hiểu được điều đó không? Hãy nói ai mà. Nếu hiểu. Nó đang lại với nhau một lần nữa dưới sự hiệp nhất giả dối. Một hành động. Nó đã làm điều gì đó thế nào? Các con trai của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép sáng thế ký, nhìn thấy các con gái của loài người. Các con trai của Đức Chúa Trời, các con cái của Seth, nhìn thấy các con gái của loài người, các con gái của Cain, thật xinh đẹp. Và họ đã làm gì? Họ sa ngã vì chúng. Và họ đã tự mình kết hiệp với nhau một lần nữa. Bởi vì sắc đẹp, rằng họ trông xinh đẹp để ngắm nhìn. Ngày nay cũng vậy. Anh em đây này, hỡi anh em. Các anh em ngủ tuần yếu đuối. Mà Chúa đã phân rẽ anh em và sai anh em đi vào, đi ra thành liên giáo phái. Anh em không thể lập thành giáo phái ngũ tuần. Ngài đã sai anh em đi ra làm dân sự của Ngài. Nhưng anh em đã nhìn thấy những nhà thờ to lớn, đẹp đẽ và hệ thống thần học. Anh em tự làm cho mình. Và anh em đã làm gì? Anh em đã liên kết dân sự Chúa một lần nữa với tổ chức mà chính nền tảng của nó là đạo Công giáo. Những nhà thờ lớn xinh đẹp, Những người ăn mặc đẹp, thị trưởng thành phố và tất cả những con người còn lại trong họ đến. Ăn mặc đẹp nhất, được giáo dục tốt nhất, những nhà thần học cao quý, biết cách để một chỗ nơi mà mọi người ăn mặc những bộ quần áo lộng lẫy nhất, và mục sư đứng vào chỗ thật hoàn hảo, đó là gì? Anh em đang nhìn xem những việc mà Đức Chúa Trời định tội. Và anh em lấy giáo hội ngũ tuần, Chúa ơi, hãy để nó đụng chạm những băng ghi âm. Và liên kết nó vào trong một tổ chức. Đức Chúa Trời đã không bao giờ muốn nó liên kết. Ngài muốn nó phân rẽ, nó không bao giờ liên kết với thế gian. Không bao giờ liên kết với thế gian. Cùng ma quỷ ngày xưa đã khiến cho Eva không tin lời Đức Chúa Trời và đã làm điều gian ác của mình. Đến ngay trở lại và lấy những con cái của Seth và để cho những chúng thấy những người đàn bà xinh đẹp này của Cain. Và họ lại kết thiệp. Và họ không phải là những kẻ vô tính. Họ không phải là những người cộng sản. Không, không. Họ là những người tin. Họ bảo bây giờ chắc có lẽ Chúa có thể làm điều gì đó. Hay ồ, điều này giống như thế. Họ nghĩ rằng họ đang làm những gì là đúng. Và Đức Chúa Trời đã phải làm gì? Quét hết mọi sự. Phải quét hết mọi sự dưới sự hiệp nhất giả dối. Ngài đã phải sai đến trận lụt và hủy diệt cả loài người. Sự phán xét đã đến trên sự kết hiệp giả dối đó. Sự phán xét đánh vào Eden bởi vì một sự liên hiệp nhất giả dối. Vậy thì con rắn có dòng giống không? Xấu hổ trên sự hiệp nhất giả dối mang sự phán xét trên đất đến cho Eva và Adam trong vườn Eden. Và sự hiệp nhất giả dối đã mang những trận lụt phán xét của Đức Chúa Trời trên địa cầu bởi vì những con gái của Ca-in tán tỉnh với những con trai của Đức Chúa Trời. Và họ sa ngã vì nó một lần nữa kết hiệp lại. Thế đấy, sự kết hiệp giả dối, chẳng có điều gì có thể xảy ra cả. Đức Chúa Trời, Ngài hủy diệt toàn bộ mọi sự tất cả ngoài Noe yêu quý và gia đình ông. Ngày họ đã đến, và sau đó một lần nữa, sau cái chết của Noe và gia đình thuộc linh đó của Noe, điều đầu tiên anh em biết, các con cái của loài người bắt đầu nhìn nhau lại. Họ đã làm gì? Họ nói bây giờ chúng ta không phải là những kẻ vô tính, tất cả chúng ta tin. Vậy là họ mới một lãnh tụ, tổng giám mục lớn tên là Nimrod, và họ đã xây một cái tháp. Họ không phải là những người vô tính, họ tin có thiên đàng. Họ tin có hỏa ngục. Họ tin vào những sự phán xét. Nhưng con cái của Đức Chúa Trời với con cái của loài người, một lần nữa, từ họ đã tạo nên một sự kết hiệp giả dối và xây một thánh đường to lớn, một tổ chức to lớn. Và tất cả những nơi khác với ba bên là để tỏ lòng tôn kính đó. Và họ bảo, tôi sẽ nói cho các anh những gì chúng tôi có thể làm. Và họ đã có được sự khôn ngoan đó từ đâu? Từ ma quỷ. Điều đó chính xác, họ đã được nó từ ma quỷ giống như Eva đã làm. Đã có được nó từ ma quỷ. Vậy họ bảo rằng chúng tôi sẽ tự lập nên một tổ chức. Và tôi sẽ bảo cho các anh những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ chạy lên và hát và vui thích những thiên sứ và quay trở lại xuống đây và sống. Ma quỷ đó vẫn đang sống. Không? Nó chống lại những điều răn của Đức Chúa Trời. Họ đã không giữ những điều răn của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm gì? Họ đã xây dựng một tháp ba bên giả dối lần nữa. Vì vậy Đức Chúa Trời đã làm cho họ bị lộn xộn và phân rẽ họ. Đức Chúa Trời đã phân rẽ lần nữa và Ngài đã sai đi Abraham. Ta sẽ lấy ngươi và làm nên một dân tộc ra từ ngươi. Đức Chúa Trời đã phân rẽ họ. Hãy ra khỏi giữa vòng họ, Abraham, bỏ lại mọi thứ phía sau. Và Đức Chúa Trời không bao giờ ban phước cho ông cho đến khi chừng nào ông bỏ mọi thứ lại phía sau. Lót là người cuối cùng. Hỡi Abraham, hãy ra khỏi, hãy tự phân rẽ chính ngươi khỏi những kẻ không tin. Ta sẽ làm nên một dân sự mà sẽ giữ những điều răn của ta. Ta sẽ ban phước. Abraham thân mến tốt bụng đã đi kiều ngụ ở nơi xứ lạ. Kiều ngụ trong một xứ lạ. Cái gì tin vào một lời hứa mà không có khả năng thực hiện, nói về mặt con người? Anh em nghĩ rằng bác sĩ của Cain hiện đại sẽ nói gì ngay đó? Chà cha ơi, một ông già 100 tuổi sắp có con với bà vợ 90 tuổi sao? Ồ, quả là một điều lố bịch. Nhưng Abraham tin lời Đức Chúa Trời và bất kỳ điều gì mâu thuẫn với nó, ông gọi dường như nó không có. tất cả những phép báp têm giả này, những cảm xúc giả dối này, các thứ giả dối mà đang diễn ra ngày nay. Nói nó không có ở đây, hãy tin lời Đức Chúa Trời và tiếp tục. Nó chỉ là một khối cản trở để chặn anh em. Không điều thật. Hỡi các em, cứ tiến tới lời của Đức Chúa Trời. Tôi không quan tâm có bao nhiêu thứ giả mà ma quỷ ném ngoài đó. Đức Chúa Trời vẫn có lời chân thật và Ngài gìn giữ nó. Abraham gọi điều gì nghịch lại là sai trật. Roma chương 4 nếu anh em đang ghi xuống. Abraham gọi bất kỳ điều nghịch lại với lời Đức Chúa Trời, dường như nó là không có, đúng thế. Ông tin vào Đức Chúa Trời mạnh mẽ, cho dù thân thể của ông yếu thế nào, cho dù dường như không thể được để điều đó xảy ra. Lúc ấy, ông không phải quỳ gối. Nếu điều đó không đến ngay bây giờ, tôi không biết tôi có thể tin điều đó. Abraham ở lại với lời hứa đó trong 25 năm trước khi nó đến. Nhưng nó phải ở đó. Nó luôn luôn vậy. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, từ Jacob sinh ra các tổ phụ, và các tổ phụ đi vào Ai Cập, ở Ai Cập phát triển thành một dân tộc. Rồi khi Ngài đã có dân của Ngài lớn lên, thành tựu của Ngài, Ngài đã làm gì? Đức Chúa Trời phân rẽ họ một lần nữa. Sự không tin và đức tin không thể đi cùng với nhau. Không, thưa quý vị, Ngài phân rẽ họ một lần nữa vì dân của Ngài. Ngài đã làm gì đối với họ để chắc chắn họ được dẫn dắt đúng? Hãy lắng nghe kỹ nào. Chúng ta không có quá nhiều thời giờ nữa bây giờ, có lẽ còn 15 phút nữa. Ngài đã dẫn dắt họ chặt chẽ. Hãy xem, Ngài đã lấy lên một dân, đặt họ dưới những người trợ giả. Họ đã bị đánh đập và kêu khóc và kêu la, nhưng Đức Chúa Trời đang nhìn xuống. Ngài nhớ mọi lời hứa mà Ngài đã ban cho Abraham. Một ngày kia Ngài đã làm gì đối với họ? Ngài đã làm gì? Ngài đã phân rẽ họ. Ngài ban cho họ một luật pháp và Ngài ban cho họ một vị tiên tri. Ngài ban cho họ một trù lửa. Ngài đã làm gì? Chúa. Ngài sắp đặt hội thánh của Ngài trong trật tự. Một trù lửa thánh linh để dẫn dắt họ. Một vị tiên tri sẽ bảo cho họ lẽ thật của lời Ngài. Họ sẵn sàng cho chặng hành trình vào lúc đó. Điều đó chẳng tuyệt vời sao? Họ đi ra vào đồng vắng, thi hành những phép kỳ dấu lạ. Mở toang biển đỏ, gọi những tai vạ của địa ngục xuống trên vua Pharaon. Ô chao ơi! Một trù lửa di chuyển trước mặt họ. Amen. Dẫn dắt họ vào ban đêm và ban ngày. Hallelujah. Một vị tiên tri đúng với lời đó. Đứng đó giữ cho họ thành hàng thẳng. Amen. Ngài sẵn sàng cất đi các con cái của Ngài lúc đó. Đó là lần đầu tiên họ từng được gọi là một. Đó là hình bóng của những gì Ngài đã sẽ làm. Trong những ngày sau đó chúng ta sẽ đến chỗ đó. Ngài đã kêu gọi họ ra, ban cho họ một luật pháp, ban cho họ lời, Ngài ban cho họ một dấu hiệu, và Ngài đã đưa họ vào trong đồng vắng, đã phân rẽ họ khỏi những người còn lại trong thế gian. Họ đã làm gì? Nhìn thấy những người đàn bà xinh đẹp của Moab. Một giáo hội hâm hẩm với các thần và các nữ thần và mọi thứ khác. Họ đã làm gì? Đi tìm họ. Kết hôn ở giữa vòng họ. Đúng thế, một cách chính xác. Tôi tưởng tượng những người đàn bà Moab khá xinh đẹp đó. Tôi có một lời tiên tri để ở nhà. Tôi sẽ đọc nó. Và anh chị em tự hỏi tại sao tôi quả trách phụ nữ cách đó. Cách đây 30 năm, tôi đã có Chúa phán như vậy. Cách đây 30 năm khi tôi đi vào chức vụ, Ngài đã bảo tôi rằng khuynh hướng của những người nữ sẽ trở nên thật bại hoại và bị định tội. Trong những ngày sau đó, họ sẽ là thứ ô uế nhất trên đất. Đúng. Nàng đã khởi đầu điều đó vào lúc ban đầu, và Satan sử dụng nàng ở kỳ sau đó. Phán nàng sẽ tiếp tục từ cõi trần. Và phán sẽ có những nhóm rất nhỏ bé của chính người chọn mà đã được định trước sẽ thoát được điều đó. Sau khi khải tượng đó đến, điều đó làm tôi lo lắng. Tôi lật lại trong Kinh Thánh tới Ê-sai, tôi tin chương 5 và nó nói: Trời còn sót lại trong các con gái Sion trong ngày đó sẽ là xinh đẹp của Chúa. Một phụ nữ đã viết cho tôi một câu hỏi vào ngày nọ. Chị nói: Abraham, hay là không, đó là một người đàn ông, mục sư. Anh ấy có thể đang đứng ở đây sáng nay. Chúng tôi muốn nói giống như anh nói, nhưng chúng tôi thấy điều gì đó trên những cuộn băng của anh không đúng. Vậy Billy mang lá thư đến cho tôi. Và điều gì đó trong những cuộn băng của anh nói rất là mâu thuẫn Abraham đối với lời của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi muốn nói điều giống như vậy. Một câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh, đó là Corinto nhất chương thứ 11. Và nói về khăn trùm đầu của người đàn bà, và đàn ông không có khăn trùm đầu. Nói chúng tôi tin điều đó, đàn bà nên đội mũ trong nhà thờ và người đàn ông nên lấy mũ ra trong nhà thờ. Nói chúng tôi tin vào việc họ trùm đầu và đại loại như vậy. Và nói rồi một câu hỏi khác, nhiều người đến với chúng tôi và nói rằng thiên sứ của Chúa nói mọi sự với anh. Mọi lời anh nói đến từ thiên sứ của Chúa và anh Abraham thật khó chống lại điều đó giống như thế. Trong giáo hội của tôi, chúng tôi muốn nói điều giống như vậy. Vậy thì Abraham nói anh không tin rằng có phạm lỗi nhỏ đó ở đó sao? Tôi đã hồi âm. Thưa anh em quý báu của tôi không phạm lỗi. Corinto nhất chương 11 nói người phụ nữ nên trùm đầu lại. Và lý do. Rồi câu 15 nói mái tóc dài của nàng được ban cho nàng để làm khăn trùm đầu, không phải là cái mũ. Linh của công giáo đó thống trị trong giáo hội khá lâu. Mái tóc dài là khăn trùm đầu của nàng. Đừng làm cho bản chất của chính nó. Và nhìn xem, và rồi câu hỏi trở lại đây. Người nào đó đã hỏi tôi cách đây đã lâu. Anh ta nói, ồ, Kinh Thánh nói rằng nàng nên để tóc dài bởi vì các thiên sứ. Các thiên sứ có liên quan gì đến người nữ? Tôi nói, thiên sứ là gì? Đó là một sứ giả. Paulo đang nói điều gì? Nếu một sứ giả thật, một thiên sứ đến bởi Đức Chúa Trời, tốt hơn anh chị em nên để tóc dài. Ngài sẽ đình tội việc đó. Đúng thế. Bao nhiêu người hiểu, biết rằng thiên sứ là một sứ giả? Hoàn toàn chính xác. Một sứ giả được Đức Chúa Trời sai đến sẽ đình tội điều đó. Nói chị em tốt hơn nên để tóc dài. Các sứ giả họ được Đức Chúa Trời sai đến sẽ đình tội điều đó. Vâng, thật vậy. Bởi vì một sứ giả thật, một thiên sứ được kết nối với Đức Chúa Trời và lời Ngài không thể sai. Điều đó hoàn toàn đúng. Thánh Phaolô đã nói ở đó, rằng thậm chí nếu một thiên sứ từ trời đến giảng dạy điều gì khác, hãy để cho người bị rủa xả. Đúng vậy. Vậy thì chúng ta tìm thấy rằng điều đó là đúng. Nàng nên có một mái tóc dài. Nhưng tôi hình dung những người đàn bà Moab này thì rất xinh đẹp. Họ có lẽ trang điểm giống như một số những Jezebel hiện đại ngày nay. Nhưng tuy nhiên không phải tất cả phụ nữ. Tôi nghĩ một người phụ nữ mà chân thật là một viên ngọc quý. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì một người nữ chân thật. Các chị là những đầy tớ gái của Đức Chúa Trời. Nhưng một người nữ chân thật thì giống như họ sẽ đi theo lời Đức Chúa Trời bất kể ma quỷ nói gì hay bất kể điều gì giả dối nào. Và nói, mục sư của chúng tôi nói làm điều này cũng tốt thôi. Nó mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời, hãy để cho lời ông ấy là lời nói dối và hãy giữ lời Đức Chúa Trời. Để một giáo phái hay những gì ông ta, nếu ông ta có điều gì đó nói với nó, hãy bảo ông ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Hoàn toàn chính xác. Ồ, thật chúng ta có thể đi tiếp và nhìn thấy Đức Chúa Trời phân rẽ họ như thế nào. Tôi có một vài câu kinh thánh tại đây, tôi muốn đi lướt qua để đến nhanh lên, đến với phần kết. Thế rồi, điều gì xảy ra khi Ngài đến chỗ đó, khi những người nữ Moab, Đức Chúa Trời đã phán phân rẽ họ một lần nữa. Rồi Chúa Giê-xu đã đến. Bây giờ chúng ta đang đến ở đâu đó. Rồi Chúa Giê-xu đã đến, hình ảnh được bày tỏ của Đức Chúa Trời. Dòng dõi người nữ được thọ thai bởi chính Đức Chúa Trời. Kiến trúc sư vĩ đại đã xây cho chính Ngài một thân thể. Ngài đã không phải mượn cây gỗ nào từ ai, từ người nam hay người nữ. Ngài đã tự xây cho Ngài một nhà. Ôi, chào ơi. Tôi nghĩ về Ê-tiên vào ngày lúc đó. Hỡi các ngươi những người cứng cổ lòng và tai chẳng các bề kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào? Nói Salomon đã cất cho Ngài một cái nhà, nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người làm ra, nhưng một thân thể mà Ngài đã chuẩn bị, đã không phải mượn cây gỗ ở nơi nào. Hebrews chương thứ 11, tôi tin trong câu 2 hay 3, nói rằng thế giới được định hình bởi lời Đức Chúa Trời, các thứ được tạo nên từ những điều không có. Đức Chúa Trời chỉ phán, hãy có và đã có. Ngài đã không phải đến và bảo, ông mặt trăng, ông sao cho ta một ít canxi, Đức Chúa Trời không làm điều đó. Ngài đã không phải nói, Mary, ngươi cho ta mượn một cái trứng, ta muốn tạo nên một thân thể để ta có thể. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo phán và nàng là một người mẹ ngay lúc đó. Nàng không phải là một người mẹ, nàng chỉ là một người nữ mang dòng dõi của Ngài. Đúng thế, hãy nhớ, nàng không phải là mẹ của Chúa Giê-xu. Thế gian đã nói như vậy. Hãy tìm cho tôi một chỗ trong Kinh Thánh mà Ngài đã từng gọi nàng là mẹ. Bây giờ quay trở lại với lời mẹ Đức Chúa Giê-xu, thật khổ thẹn cho quý vị, hiểu không? Một ngày kia có một vài người nói với Ngài, nói, Ngài phán, ai là mẹ ta? Ngài nhìn những môn đồ của Ngài, phán, những người làm theo ý chỉ của cha ta là mẹ ta. Nàng không phải là mẹ Ngài, nàng là người ấp ra. Đức Chúa Trời đã có thể sử dụng điều gì khác, nhưng Ngài muốn lấy chính những người thấp hèn nhất và tỏ cho thấy quyền năng, dấy nó lên, tạo nên điều gì đó từ không có. Đó là Đức Chúa Trời. Hình ảnh được bày tỏ đến Chúa Giêsu đấng vô nhiễm, đấng yêu mến, đẹp nhất trong muôn người. Hoa huệ trong trũng, hoa hồng Sharon. Ồ, sao mai sáng chói Ngài là gì? Ngài đã đến để làm gì? Ngài lắng nghe để tái thiết lập sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ồ, thưa anh em có thấy điều đó không? Tất cả những cái tháp Ba Bên của họ và tất cả những điều khác của họ ở nơi đó, tất cả những sản vật trong vườn của họ và mọi thứ khác đã không làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Vì thế Đức Chúa Trời đã giáng xuống và được thai nghén trong tử cung của một người nữ, bởi tạo nên chính Ngài một thân thể và trở thành Emmanuel. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, không phải một dân Do Thái hay dân ngoại, nhưng là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là dân Do Thái, Ngài không phải là dân ngoại, Ngài là Đức Chúa Trời. Và những người ngoại bang thì thật nhiều, và Ngài ở bất kỳ lúc nào, Ngài đã cố gắng làm mọi sự. Và cách duy nhất Ngài có thể thiết lập nó là quay trở lại một cá nhân giống như Ngài đã làm thở nào. Đó là cách nó có ngày hôm nay. Không phải với một giáo phái, không phải với một tổ chức, không phải với một nhóm người, nhưng một cá nhân để thiết lập lại sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là một của lễ chuộc tội đích thực, chiên dê và đại loại như vậy, không bao giờ cả. Nhưng sự sống, bởi vì khi vật tế lễ bị giết và sự sống của một chiên con, loài ngây thơ nhất không thể quay lại sự sống đó trên người tin, bởi vì người là một con người, có một linh hồn, còn chiên không có linh hồn. Đấy. Không có điều gì có linh hồn ngoài con người, Đức Chúa Trời đặt. Người là một dạng sinh vật, điều đó làm cho người khác, các loài vật, người biết phải. Nhưng nhớ rằng khi Đức Chúa Trời tạo nên con người trong hình ảnh của chính Ngài, người đã trở thành như thế, biết phân biệt, bây giờ để ý. Nhưng bây giờ trong điều này, Chúa Giêsu đã đến và Ngài là Đức Chúa Trời. Không chỉ là sự sống của một người khác có thể trở lại trên một người khác, nhưng chính sự sống của Đức Chúa Trời đặt người trở lại trong hiệp nhất mà người đã có trước khi sa ngã. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự hiệp nhất thực sự. Nhiều người nào đó cũng bảo tôi, Abraham, không phải tổ chức hiệp nhất, nhưng tôi thì hiệp nhất với Đấng Christ đấy, nhưng không phải là tổ chức hiệp nhất. Ngài đã trả món nợ tội lỗi. Bây giờ để đạt được sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, Chúa Giêsu đã không thể làm điều đó hễ chừng nào Ngài có mặt ở đây trong thân thể xác thịt. Vì vậy Ngài đã phán phải trở nên của lễ chuộc tội chuộc vẹn. Đấy, cất đi để Thánh Linh có thể đi vào trong con người, làm cho con người và Đức Chúa Trời hiệp nhất lại. Xem đó có phải là điều gì đó phải tái thiết lập. Bây giờ điều gì có thể tái thiết lập? Khi điều răn của Đức Chúa Trời được chọn, một thiên sứ có thể làm trọn nó được không? Đức Chúa Trời có thể làm trọn nó được không? Và Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và huyết để Ngài có thể trả đúng món nợ và cất đi tội lỗi, bởi vì các tháp Ba Bên phân rẽ họ khắp đất, mọi thứ khác các tổ chức đã thất bại trong mọi cách, bị pha trộn với nhau thế gian mọi thứ khác, nhưng đây sẽ là một sự phân rẽ hoàn toàn, vinh quang thay. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy ngoan đặc, tôi cảm thấy như tôi chỉ được khởi động lúc này lên chỗ mà tôi có thể bắt đầu ngay tại đây. Có lẽ tôi sẽ kết thúc nó trễ hơn một chút. Sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời và con người. Anh chị em hiểu không? Tất cả hiểu. Hãy nói Amen. Đó là cách duy nhất mà con người có thể quay trở lại trong tình trạng nguyên thủy mình, và hình phạt tội lỗi đó đã được trả giá. Hình phạt của tội lỗi là gì? Sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Và Đức Chúa Trời phán, ngày mà các ngươi ăn, ngày mà các ngươi làm việc này, đó là ngày các ngươi sẽ chết. Và khi điều đó xảy ra, nó phá vỡ mối liên hệ của con người, không thể quay trở lại được nữa cho đến lúc hình phạt đó đã được trả giá. Và không ai xứng đáng để trả nó, vì mọi người đã sa ngã với loài người, và mọi thọ tạo đều ở dưới loài người, và người đã sa ngã. Tuyệt vời. Ồ, thưa anh em, anh Mac, tôi đã không thấy anh ngồi đó. Chúa ban phước anh. Chúng ta tin điều này. Đến dưới hình phạt của sự chết. Anh Mark trước đây là mục sư tại đền tạm ở đây. Vâng, bây giờ, một người báp tích tốt, quý khác, báp tích truyền giáo dưới đó đã có Đức Thánh Linh. Bây giờ để ý, trở nên vào trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta thấy điều này, cái hình phạt phải được trả và để ý. Dạng cao nhất của đời sống sinh vật là con người, và con người đã sa ngã chính nó. Vậy làm sao một người có thể cứu người khác? Phải cần đến Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời trong Thánh Linh không thể chết. Vậy nên Đức Chúa Trời từ chính Ngài không thể thấp hơn các thiên sứ. Hebrew chương 1. câu 1 nữa. Và Ngài làm cho chính Ngài khiến cho trở nên một sự hiệp nhất giữa con người và Đức Chúa Trời trở lại. Món nợ tội lỗi đã được trả. Chúa Giêsu phải làm điều này để sai Đức Thánh Linh trở lại, để hiệp nhất nhân sự một lần nữa giống như nó đã từng có trong vườn Ê-đen. Món nợ đã được trả khi Chúa Giêsu chết. Điều ấy giải quyết xong. Amen. Thưa anh em, giá như tội lỗi có thể đó thấm sâu vào đây. Đây. Món nợ được trả. Hallelujah. Cho chiên con. Nợ được trả. Và mỗi người nam và người nữ nghe tôi sáng nay, hãy sẽ nghe tôi qua băng ghi âm hình phạt của lời. Quay trở lại với lời. Vì Ngài là lời. Vinh quang thay. Tôi cảm thấy như muốn hét lớn lên. Một cách chân thực, hình phạt được trả rồi, tất cả đã chấm dứt. Thảo nào các thiên sứ đã la lên và ca hát. Những bài quốc ca của thiên đàng rền vang. Vâng, thưa quý vị, chiên lạc mất đã được tìm thấy. Vụ lễ chuộc tội đã được thực hiện cho người để được khôi phục lại. Nước tẩy uế, lời Đức Chúa Trời, đã tẩy sạch người khỏi sự gian ác mình. Khi lời đã chết trong chỗ tôi và được sống lại và trở thành trỗi bậc hàng đầu trong đời sống tôi, trong lòng tôi. Amen, hình phạt đã được trả. Nó đã chấm dứt rồi. Chúng ta đã được cứu chuộc, không phải bởi một giáo hội công giáo. Mặc dù chúng ta là công giáo chính xác, công giáo xứ đồ, không phải là công giáo La Mã với những giáo điều của họ. Họ chối bỏ lời này với giáo điều của họ. Giáp lý báp tích xấu hổ cho các ngươi. Yêu mến những điều gian ác hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những kẻ yêu mến những thú vui, tìm kiếm thế gian sự vui thú. Những con heo bị làm thịt cho chỗ nuôi súc vật. Ma quỷ đang gửi những công cụ của nó ra ngoài đó, làm nghẹt ngòi anh em. Ồ, tất cả những nhà truyền đạo của chúng tôi có học vấn, họ có bằng tiến sĩ triết, tiến sĩ luật. Chối bỏ lời đó, nó vẫn là trò lừa đảo của ma quỷ. Tôi đã chứng minh cho anh em điều đó bằng lời sáng nay. Từ nay trở đi, nó sẽ tùy thuộc vào anh em. Các môn đồ thậm chí bước đi với Chúa Giêsu, họ đã không có sự hiệp nhất. Họ đã không có sự hiệp nhất nào. Không, họ đã tranh luận. Ai sẽ làm giám mục sau này? Ai sẽ là người lớn nhất ở giữa vòng chúng ta? Thậm chí họ đã không thể tin Chúa Giêsu, họ không thể hiểu được điều đó. Ngài nói những dụ ngôn khó hiểu. Đã không có một sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và các môn đồ, hay các môn đồ với Chúa Giêsu và giữa vòng các môn đồ với nhau. Cho dẫu thế nào đi nữa, thưa anh em, điều đó sẽ tỏ cho anh em thấy. Hãy lắng nghe kỹ bây giờ. Tôi muốn điều này dính vào thật sâu trong lòng anh em. Hiểu không? Đức Chúa Trời có một chương trình. Bên ngoài chương trình đó, tôi không quan tâm có bao nhiêu sự thông thái đằng sau đó. Bao nhiêu tòa nhà, hàng triệu đô la đẹp đẽ. Có bao nhiêu trường thần học, có bao nhiêu người thánh này, thánh nọ. Và thánh, thánh, thánh chẳng quan trọng chút nào. Nếu có một lời kinh thánh của Đức Chúa Trời bị chối bỏ, thì nó thuộc về ma quỷ. Bây giờ, tôi đã chứng minh điều đó cho anh em bởi lời văn tự của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đưa nó xuống đến hôm nay. Nếu anh em cứ ngồi với tôi, các môn đồ đã bước đi, tay trong tay với Chúa Giêsu, đã ngủ với Ngài, ăn với Ngài, nhìn xem những phép lạ của Ngài, và hội hiệp với Ngài, thật thân thiết như bất kỳ anh em nào có thể. Và tuy nhiên họ vẫn chưa, họ không thích hợp để rao giảng phúc âm. Chúa Giêsu phán, các ngươi đừng rao giảng nữa, thậm chí các ngươi đừng cố gắng, các ngươi hãy đợi ở đó. Ta sẽ gửi cho các ngươi lời hứa mà đã được ban cho các ngươi. Trên các ngươi, điều đó sẽ hiệp nhất. Bây giờ Chúa ơi, con cầu xin để họ là một, như cha với con là một, và con, như cha ta đã sai ta giảng phúc âm, vậy ta cũng sai các ngươi. Và chính cha đã sai con, đến trong con sự hiệp nhất như một. Ngài phán, nếu ta không làm những công việc của cha ta, thì đừng tin ta. Nhưng nếu công việc của ta mà ta nói thật lớn tiếng, các ngươi sẽ bị điếc hoàn toàn, câm và mù. Nếu các ngươi không thấy, ồ anh em chà. Các ngươi là những kẻ giả hình, các ngươi có thể phân biệt rõ sắc trời nhưng không thể phân biệt rõ. Nếu các ngươi biết ta, các ngươi biết ngày của ta. Ê-sai đã nói rõ về các ngươi có tai mà các ngươi quá điếc đến nỗi không nghe được. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ, những ngày sau rốt họ sẽ có bề ngoài tin kính và chối bỏ quyền phép của Đấng Đức Cao và Kinh Thánh, nối tiếp Kinh Thánh. Điều gì xảy ra trong tổ chức này? Rồi họ tự hỏi tại sao tôi kêu gào chống lại hệ thống do con người lập nên. Hãy xem những con cái quý báu bị dụ dỗ ra ngoài đó, giống như chiên đi đến hàng làm thịt. Xin mang họ ra, Chúa. Vâng, các môn đồ đã không có sự hiệp nhất. Họ đã không thể hiểu được Chúa Giê-xu. Họ bảo, có thể hiểu được điều này. Xem đó, Đức Chúa Trời không ở trong họ. Họ chỉ hiệp hội trong sự thông công. Họ chỉ hiệp hội. Đó là những người đàn ông tốt hôm nay. Họ không uống rượu, nói dối, ăn cắp. Không điều gì cả. Họ chưa làm một với Đức Chúa Trời. Xem đó, họ không thể. Ồ, họ đã làm những phép lạ, họ đuổi quỷ. Điều đó không phải là một, đó không phải là một. Tôi đã đọc một bài báo ngày nọ về điều đó, việc họ đuổi quỷ. Người ta bảo, ồ anh em, tôi đang nói với anh em, chính là nó. Không phải điều đó. Một người đuổi quỷ mà lại chối bỏ lời Đức Chúa Trời là một kẻ nói dối. Vâng, thưa quý vị. Ông ta nói ông ta đuổi quỷ. Họ tuyên bố họ là làm được điều đó. Ông ta không thể làm được điều đó nếu ông ta không ở với lời Đức Chúa Trời. Bây giờ, rồi lễ ngũ tuần đến, Đức Chúa Trời đã làm cho họ thành một lần nữa. Ồ, trời ơi. Rồi họ có sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong họ. Bây giờ công vụ. Nếu anh em muốn ghi xuống công vụ đoạn 4 câu 32, Kinh Thánh nói rằng họ đồng một lòng, một linh hồn và một tâm trí. Ồ, thưa anh em, tại sao họ đã được khôi phục trở lại với tình trạng ban đầu? Điều duy nhất mà họ có thể để bị dẹp bỏ là một thành phố cổ. Hay họ, một thân thể cũ kỹ được gọi là một thành phố hay một đền thờ để họ sống trong. Đây, phải rửa nát đi. Nhưng trong thần linh và sự sống và trong mục đích, trong khải tượng và mọi thứ đã là một với Đức Chúa Trời. Ồ, hãy Adam, người bạn chán nản của tôi. Đừng để Satan nói với anh em lời dối trá của nó lần nữa. Đừng để điều đó xảy ra. Đừng để cho Satan bảo anh em rằng lời không có nghĩa thật sự những gì nó nói. Đúng thế. Lời có nghĩa là vâng ở đây không. Tôi đang nói về phép báp têm trong danh Chúa Jesus Christ. Đúng thế. Một sự khái thị của sự điều đó, đó là lẽ thật. Nhưng một nhóm người khác đã tập trung nó ngay ngoài đây và lập một giáo phái từ nó, tạo nên một tháp ba bên khác. Việc giống như vậy bị đưa ngay vào trong đó. Chắc chắn Luther đã làm giống như vậy. Wesley đã làm giống như vậy. John Smith đã làm giống như vậy. Alexander Campbell đã làm điều giống như vậy. Ngũ tuần đã làm giống như vậy. Đức Chúa Trời giải quyết với những cá nhân giữ lời Ngài. Kế hoạch duy nhất của Đức Chúa Trời là mang những người tin đến với chính Ngài trong một sự hiệp nhất thật, là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thế thì đây là cách. Ồ, anh em nói, ồ anh Abraham, tôi nói tiếng lạ, tôi la lớn. Nếu anh em vẫn có kiểu linh đó và chối bỏ lời Đức Chúa Trời, anh em không có lời Đức Chúa Trời trong anh em không có Thánh Linh. Nếu anh em ngồi nghe lẽ thật được rao giảng và tra xem nó trong Kinh Thánh và thấy nó lại thật và rồi không chịu làm điều đó, đó không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi quan tâm anh em nói tiếng lạ nhiều thế nào, anh em la lớn nhiều như thế nào, anh em thuộc về bao nhiêu giáo hội, anh em đã làm báp têm bao nhiêu lần hay bất kỳ điều gì khác. Lời là lẽ thật. Đó là những gì chứng thực sự thật. Nếu anh em có tất cả những lẽ thật khác này, rồi lời nữa, anh em, làm sao có thể chính Đức Chúa Trời viết Kinh Thánh này quay lại và thay thế điều gì khác cho lời Ngài? Quý vị, những người Công giáo nói rằng Peter đã được chôn trong nhà thờ của mình, và linh của ông ban cho anh em các quyền để tha tội lỗi. Làm thế nào có thể Peter, một người Do Thái, lại chịu những thần tượng trong nhà thờ? Làm sao Phi-rơ có thể chối bỏ, nói rằng phép báp têm Đức Thánh Linh đã đến và ông đã tất cả những điều đầy quyền phép đó mà ông đã làm mà quay trở lại với một cái bánh xốp nhỏ? Ồ, thật sự ngu dốt. Sự ngu dốt thuộc linh. Ồ, bây giờ anh em tin lành cũng vậy. Bước lên và bắt tay với các thầy giảng mà nói tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ và ra đi sống bất kỳ kiểu đời sống nào của nó và cứ tiếp tục sống với thế gian, một tháp ba bên khác. Chúng ta đang đến chỗ kết thúc bây giờ. Hãy xem, Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh đã chính Đức Chúa Trời. Ngài đã là đấng sẽ tạo nên sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta hãy tìm thấy. Bây giờ chúng ta hãy tìm. Bây giờ tôi tìm anh em. Hãy xem. Con người dưới kế hoạch của ma quỷ đã cố gắng lập giáo hội vào sự hiệp nhất. Họ đã cố gắng lập giáo dục, giáo hội và sự nghiệp nhất. Anh em biết điều đó. Thông qua sự giáo dục, thông qua giáo phái, họ đang cố gắng ngay bây giờ, Hội đồng Giáo hội Thế giới đang diễn ra cố gắng mang tất cả những người Công giáo và Tin lành với nhau, làm cho họ thành một. Đó là gì? Một kế hoạch của ma quỷ. Anh em bảo, anh thật nhỏ bé lắm. Tôi rất nhỏ bé, nhưng lời của Đức Chúa Trời tôi thì vĩ đại vô cùng. Trời đất sẽ qua đi, nhưng nó sẽ không bao giờ qua đi đâu. Không phải là người nói điều đó, chính là Ngài mà Ngài. Tôi chỉ đang nói những gì Ngài đã phán, tôi đang xưng nhận lời Ngài. Nó ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ, nó được chứng minh trong lời ở đây. Ngày sáng nay, bất kỳ tổ chức nào trong đó, con người, dưới kế hoạch của ma quỷ, cố gắng đặt tên cho dân sự thành sự hiệp nhất. Tất cả quý vị hãy đến gia nhập phúc âm ngũ tuần. Thánh của Đức Chúa Trời hãy gia nhập giám lý. Tất cả chúng ta là một. Các người một nhóm những kẻ giả hình. Có bề ngoài tinh kính mà chối bỏ quyền phép đó. Và lời Đức Chúa Trời làm rung chuyển ngay trước các người. Tại sao Đức Chúa Trời đã không tỏ cho thấy chính Ngài lúc đó? Nếu quý vị ở cùng Đức Chúa Trời, tại sao quý vị có thể có hình thức đó và đi dạo và chối bỏ Ngài, thậm chí gọi công việc thực sự của Đức Chúa Trời là ma quỷ? Nó tỏ cho thấy có một đám thuộc viên giáo hội có giáo dục Chúa Giê-xu bảo, các ngươi thuộc về cha các ngươi là ma quỷ. Đúng, tôi chắc chắn anh em hiểu tôi nói gì. Một cách chắc chắn. Tại sao người nào đó không tấn công nó? Quý vị biết Đức Chúa Trời đằng sau nó. Đức Chúa Trời sẽ hành động vì lời Ngài. Con người làm điều đó. Họ xây tháp ba bên khác. Họ làm gì? Họ cố gắng tỏ cho thấy. Hãy nhìn vào Hội đồng Giáo hội Thế giới bây giờ. Anh giáo, Công giáo, La Mã, Giám lý, Trưởng lão Ngũ tuần và tất cả họ kết hiệp với nhau. Khoa học Cơ Đốc giáo và nhiều nhóm tôn giáo quá khích mà thậm chí chối bỏ sự sinh ra đồng trinh, chối bỏ thần tánh của Chúa Giê-xu, làm cho Ngài thành ba người, cố để tôn thờ ba thần, chối bỏ sự sinh ra đồng trinh. Một số người trong họ chối bỏ huyết, một số trong họ chối bỏ những phép lạ của Ngài, gần như tất cả họ đều vậy. Và rồi họ cố kết hiệp như thế lại với nhau. Làm sao anh em có thể làm điều đó? Nó là cái tháp do con người làm nên. Nó sẽ đổ xuống giống như tháp ba bên đã đổ. Nhưng Đức Chúa Trời phán, chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, bằng là bởi thần ta, Chúa phán, đó là cách ta sẽ hiệp nhất hội thánh ta. Không phải bởi tổ chức, không phải bởi giáo dục, không phải bởi những nhà thần học, nhưng bởi thần ta, Chúa phán như vậy. Ta sẽ mang chiên của ta lại với nhau. Ồ, chào ơi. Và khi Ngài làm, điều gì xảy ra? Và các dấu hiệu của Ngài sẽ làm chứng về điều giống như vậy. Đó là cách mà Israel có thể nói trước khi họ pha tạp với dân Moab. Đó là một trụ lửa ở trên họ. Vâng, thưa quý vị. Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ làm chứng. Cùng một lời làm chứng. Nhưng sau khi họ mất sự hiệp nhất, và vì vậy với Đức Chúa Trời đã phân rẽ sự hiệp nhất của họ giữa họ và Đức Chúa Trời, và đã ra đi với dân Moab và những dân khác, tất cả chiến thắng đã thất bại. Họ đã ở lại trong đồng vắng thêm 40 năm nữa, cho đến khi Đức Chúa Trời dấy lên một nhóm khác. Đó là chính xác những gì họ đã làm. Bây giờ hãy xem. Sau khi Đức Chúa Trời mang hội thánh lại cùng với nhau, với Thánh Linh Ngài, họ sẽ có những dấu hiệu của Ngài, vì Đức Chúa Trời hằng sống ở giữa họ. Là dấu hiệu gì? Khi Đức Chúa Trời phân rẽ Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se và Israel một dấu hiệu của trụ lửa, đúng không? Một vị tiên tri. Khi Ngài phân rẽ Abraham khỏi Lot, đã có một thiên sứ đến với ông mà có thể phân biệt những tư tưởng và những ý định của lòng. Dấu hiệu. Hallelujah. Bây giờ những giáo phái này bị mắc trong giáo hội này, cố lập nên một sự hiệp nhất giống như ở Ai Cập, giống như trong vườn Eden và vân vân. Dưới ảnh hưởng to lớn này họ có. Nhưng hãy nhìn, tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Khi Đức Chúa Trời phân rẽ Israel, Ngài ban cho họ một dấu hiệu siêu nhiên, một trụ lửa. Ngài ban cho họ một vị tiên tri. Ngài đã làm gì với Abraham? Ngài làm gì mỗi lần? Hãy tỏ cho tôi thấy một vị tiên tri được Đức Chúa Trời sức dầu ở giữa vòng họ. Ngài đã lập hội thánh của Ngài bởi các sứ đồ và các tiên tri và các giáo sư và những nhà truyền giảng tin lành với nhau. Hallelujah, thế đấy. Hội thánh một lần nữa, giống như Ngài đã kêu gọi Israel ra khỏi. Tôi đã nói, Không có các tiên tri được Đức Chúa Trời bổ nhiệm ở giữa vòng họ. Không, thưa quý vị, giống như họ đã ở với Israel và họ. Đó là gì? Cái tháp mà ma quỷ một lần nữa. Bây giờ để đến sắp xảy ra. Sự tái lâm của Chúa Giêsu, Ngài đang tập hợp những người được chọn của Ngài lại với nhau. Tôi tin điều đó. Và họ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây. Xác chết ở đâu, chim ưng sẽ nhóm lại ở đó. Ồ, cháu ơi, đó là gì? Ngài đã có sự hiệp nhất của Ngài. Sự hiệp nhất thật sự của Ngài bày tỏ chính Ngài ở giữa họ, từ trong mọi giáo phái, mang những người tuyển chọn của Ngài đến với nhau, từ tất cả các loại giáo hội, từ khắp mọi nơi, mang ra con cái của Ngài, xếp vào ngay hàng thẳng lối với lời Ngài. Điều gì? Bây giờ, sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ thật sắp xảy ra, sự đến của sự phán xét. Ngài đang kêu gọi những người được tuyển chọn của Ngài với nhau trong sự hiệp nhất với chính Ngài và cùng một loại chức vụ mà Ngài đã có. Anh em biết cách mà tôi đã định hình trong kim tự tháp. Nhưng tảng đá đã chưa hề được dạy lên. Hãy nhớ cách mà tín đồ Lutheran đã đến, sau đó những người theo Wesley. Và bây giờ Ngài đang làm gì? Đang kêu gọi từ đó Ngài đã làm gì? Ngài đã gọi ra những người được chọn để làm nên Lutheran. Ngài gọi ra những người được chọn ra khỏi Lutheran để làm nên theo người Wesley. Ngài kêu gọi dân được tuyển chọn ra khỏi đó để làm nên những người ngũ tuần. Bây giờ những người đang kêu gọi ngũ tuần được tuyển chọn ra khỏi để làm hòn đá đỉnh đến trong tháp. Chính cùng một loại chức vụ đang đóng lại ngay trên tháp. Đang kêu gọi con cái Ngài từ mọi giáo phái và tất cả những giai tầng của cuộc sống. Ngài đã làm gì? Ngài đã đặt với họ những giáo sư thật, những vị tiên tri thật, là những người ở lại với lời Ngài, Kinh Thánh. Chiên ta nghe tiếng ta, Chúa Giêsu đã phán. Nếu đó là tiếng Ngài lúc đó, thì cũng là tiếng Ngài bây giờ. Bất cứ điều gì nghịch lại tiếng đó, thì không là đồ ăn của chiên. Ồ, thưa anh em, từ phương Đông, phương Tây, từ mọi giáo phái ra từ mọi tổ chức, họ đến từ phương Đông và phương Tây tập trung lại với nhau. Chúng ta sẽ dự tiệc với vua, ăn tối như khách của Ngài. Những người hành hương này thật phước biết bao. Ngắm xem gương mặt hào quang của Ngài lấp lánh tình yêu thương thiên thượng. Phước cho những người điều phần về ân điển Ngài, như những châu ngọc trên vương miện Ngài tỏa sáng. Chúa Giêsu chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Những thử thách của chúng tôi sẽ chấm dứt. Hallelujah. Chuyện gì xảy ra nếu Chúa chúng ta đến trong phút này cho những người tự do khỏi tội lỗi? Rồi điều ấy mang đến cho anh em sự vui mừng hay buồn phiền và thất vọng lớn? Song khi Chúa chúng ta đến trong vinh quang, chúng ta sẽ gặp Ngài trong không trung. Hallelujah, thưa quý vị. Đó là gì? Với những giáo sư được Đức Chúa Trời đến sẽ ở lại sống đúng với Ngài. Không dời đổi một chấm một nét cho dù tổ chức có nói gì đi nữa. Các vị tiên tri không phải ngụy tin cái gọi là, nhưng là một tiên tri chân thật có Chúa phán như vậy và đúng chính xác mọi lần. Đó là những gì gửi đến trong hội thánh Ngài. Hãy tin vào lời, không phải tính điều, không phải giáo điều, nhưng là lời. Và bằng cách làm điều này, Ngài bày tỏ chính Ngài trong họ bởi sự khẳng định lời Ngài, tạo nên đời sống giống như Ngài đã từng sống, sống lại lần nữa làm ứng nghiệm lời Ngài. Ôi cháu ơi, hãy lắng nghe thật kỹ. Corinto nhất đoạn 4 câu 20 nói, vương quốc của Đức Chúa Trời là lời Ngài đã làm nên năng lực. Nếu anh em muốn ghi câu đó xuống, Corinto nhất đoạn 4, vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời là gì? Là ở trong anh chị em. Vương quốc ở trong anh chị em. Và khi lời đi vào đó, lời này bắt đầu cái gì? Lời chuyển hóa chính nó thành quyền phép, khiến cho nó một cách chính xác như những gì nó nói. Anh em không thể nói nó là điều này và nói là điều. Anh em phải nói giống như nó đã có. Điều ấy tạo nên sự xưng nhận. Không phải nói, ồ, nó được đánh bóng lên một chút ở đây, ta sẽ có sự khôn ngoan hơn, anh em ở lại đây và là. Và nó đã có quyền phép. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và chưa đến đời đời không hề thay đổi. Chúa đã phán trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 12, nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Không, tôi xin lỗi, đó không phải là những gì Ngài đã phán. Ngài phán, người nào tin ta, các công việc ta làm người cũng sẽ làm. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi có thể cầu xin những gì các ngươi muốn và sẽ được điều đó. Nếu các ngươi cứ ở trong ta, đó là gì? Anh em phải sống với lời để cho chính mình. Tôi được thuyết phục rằng nhiều người trong chúng ta, thưa các bạn, nhưng Nhưng chúng ta chỉ nhận đủ Đức Thánh Linh trong chúng ta để làm cho chúng ta một chỗ mà chúng ta không muốn nói dối. Chúng ta không muốn ăn cắp, chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì. Nhưng Đức Chúa Trời muốn đổi mới mọi thớ thịt của Hội Thánh Ngài. Ngài muốn đổ đầy suy nghĩ của anh em. Ngài muốn đổ đầy từng chút của anh em. Chỉ làm cho anh em tròn vẹn, hoàn toàn chết với chính mình hay chết với suy nghĩ của anh em. Thật sự đầu phục trong Đức Chúa Trời cho đến lúc lời Ngài hoàn toàn sống. Anh em không biết điều gì khác ngoài lời Đức Chúa Trời. Thật sự ở lại ngay với lời Ngài. Nó là sự sống. Các lời của ta là sự sống. Ngài đã đặt với họ. Các giáo sư tin vào Kinh Thánh. Các vị tiên tri nói lẽ thật. Để nói tỏ cho thấy tiên tri giống như vậy mà họ đã luôn luôn nói qua các thời đại. Ngài đã làm gì? Ngài đang tỏ chính Ngài sống động ở giữa vòng họ. Khẳng định lời Ngài. Lời Ngài, vương quốc Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời trở nên quyền phép. Trong khi những giáo phái này dựa trên lý lẽ của con người, dựa trên lý lẽ của con người, hãy lắng nghe kỹ bây giờ. Họ, chúng ta không dựa trên những lý lẽ của con người. Châm ngôn chương thứ 3, câu thứ 5 nói, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Đừng làm thế, cho dù lời Đức Chúa Trời dường như thế nào đi nữa. Anh em nói, ồ dường như thật tốt theo cách này. Đó không phải là những gì nó nói. Nó là lời Đức Chúa Trời, hãy nhận lấy nó. Eva nói, Satan đã nói với Eva, ta biết Đức Chúa Trời đã nói thế, nhưng nó thật sự không có ý thế. Và nàng tin nó, nàng tin nó. Điều đó đã phá vỡ sự hiệp nhất, làm tan vỡ mối thông công, phá vỡ thế giới, làm tan vỡ đời sống, làm tan vỡ mọi thứ. Và người mà không tin một lời Đức Chúa Trời, nó làm tan vỡ toàn bộ mối thông công và tất cả. Đúng, chúng ta tin nó hay chúng ta không tin nó, chúng ta hãy ở lại và nó. Đức Chúa Trời đã nhiều điều mà tôi bỏ băng ở đây vì đã quá giờ rồi. Giống như những lần xưa trong quá khứ, khi con người đã làm điều này, nó đã mang sự phán xét của Đức Chúa Trời vào trong thế gian. Tháp Ba Bên, sự hiệp nhất của con cái của Cain với con cái, nó luôn luôn mang sự phán xét của Đức Chúa Trời đến với thế gian. Hiểu không? Ồ, sự hiệp nhất thật với Ngài sẽ dấy lên trong sự phán xét trên nó, giống như Noe đã làm trong sự phán xét đó với gia đình ông. Noe công nghĩa và gia đình ông đã đi qua những sự phán xét. Họ đã làm gì? Họ đã đi. Anh Livell, nếu anh nắm giữ điều đó, đó là vấn đề duy nhất mà chúng ta bất động. Anh ấy tin Hội Thánh sẽ trải qua. Tôi không thấy điều đó, tôi không tin điều đó. Noe đã không hề đi qua những sự phán xét. Abraham đã không hề có ngọn lửa nào. Ông đã ra khỏi ngọn lửa. Israel đã không ở trong những sự phán xét của Israel. Nó đã được phân rẽ ra khỏi ngọn lửa. Hội Thánh sẽ vượt lên sự phán xét. Trong con tàu của Đức Thánh Linh, được cất lên khỏi địa cầu. Sự việc này của hội đồng giáo hội này chẳng là điều gì khác trong thế gian ngoài một sự khuấy động của trinh nữ khởi dạng, bị bỏ lại đây trên trái đất để đón lấy Antichrist. Nhưng hội thánh thực sự của Đức Chúa Trời sẽ nổi lên giống như Noe ngày xưa và đi tiếp vào trong sự vinh hiển chắc chắn như tôi đang đứng ở đây. Đó là lý do Ngài đang thâu gom họ lại với nhau. Đó là tiếng, đó là những gì Đức Chúa Trời đang làm, đang tập hợp họ lại. Từ Los Angeles, từ Philadelphia, và từ một Georgia và vân vân, tập hợp họ lại với nhau. Dân sự Ngài đang sẵn lòng tin lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy đã xảy ra trong thời Noe thế nào? Sự hiện diện của con người sẽ đến thể ấy trong đó. Chỉ ít người được cứu, thật ít người. Được rồi, con tàu Đức Thánh Linh của chúng ta sẽ nổi lên ngay trên những sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được phán xét rồi khi chúng ta xưng nhận Chúa Giê-xu. Nhưng giáo phái này, mặc dầu vậy, rất cứng đầu. Họ giống như Eva, nàng muốn sự khôn ngoan của nàng bất kể lời của Đức Chúa Trời là gì. Nimrod muốn có cái tháp của mình bất kể lời Kinh Thánh hay không. Họ ương ngạnh cứng đầu. Eva biết rõ hơn. Seth biết tốt hơn không sa ngã vì họ. Israel biết tốt hơn để thoát khỏi tội tà dâm đó, anh chị em hiểu. Nhưng một vài người rất cứng đầu, ương ngạnh. Bất kể lời Kinh Thánh hay không phải Kinh Thánh. Ơn Chúa mẹ tôi là tín đồ trưởng lão, tôi cũng sẽ như vậy. Tiếp tục như thế là điều duy nhất anh em có thể làm. Đức Chúa Trời thương xót cho linh hồn tội lỗi của anh chị em. Làm sao anh chị em sẽ thoát được điều đó khi anh em biết đó là sự thật? Và nếu anh chị em thấy lời Chúa thì điều đó là sai trật, sự phân biệt thuộc linh của anh em. Điều đó hoàn toàn chính xác. Hãy nhìn khắp quốc gia và thấy những điều đang xảy ra. Chúng ta đang ở trong thời kỳ sau rốt, thưa các bạn. Có phải chúng ta vừa mới đi qua các thời đại hội thánh và biết những gì xảy ra trong thời đại hội thánh Laodicea không? Hả, chẳng phải chúng ta vừa mới đi qua điều đó? Anh chị em hiểu tôi muốn nói gì không? Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Trời đang tập hợp người được chọn từ bốn phương trời. Ngài phán Ngài sẽ sai các thiên sứ và tập hợp họ, đúng vậy không? Tập hợp họ lại với nhau, phân rẽ họ khỏi cỏ lùng. Cỏ lùng sẽ bị đốt cháy, không phải là lúa mày, đúng. Nhưng họ thật ưng ngạnh, họ sẽ có điều đó hay không? Chẳng có gì quan trọng. Nhưng những người đã được chọn của Đức Chúa Trời được lệnh ra khỏi giữa vòng họ. Các ngươi hãy phân rẽ Đức Chúa Trời phải, và ta sẽ nhận các ngươi. Đừng đáo động đến các thứ thế gian của họ, và ta sẽ là cha hay Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ là những con trai và con gái của ta. Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, nhưng hãy ra khỏi nó. Đức Chúa Trời muốn sự phân rẽ khỏi thế gian. Ngài muốn được hiệp nhất hóa với anh chị em chính Ngài. Và không một chương trình do con người tạo ra nào, của tổ chức, giáo phái hay bất kỳ những lý thuyết do con người tạo nên, nó sẽ cần Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh trong anh chị em để hiệp nhất anh chị em với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã viết lời làm chứng với mọi lời, và những điều giống như vậy mà Đức Thánh Linh đã làm ở trong cựu ước, Ngài sẽ làm trong tân ước, sẽ làm bây giờ giống như vậy, bởi vì Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và anh chị em không mang ách với các tổ chức và thế gian. Anh em không mang ách với họ. Chính anh em, chị em đừng mang ách với họ, nhưng hãy ra khỏi họ. Anh chị em mang ách với Đấng Christ. Amen. Được mang ách với Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh nói trong những ngày sau rốt sẽ có những giáo hội Tháp Ba Bên khác giống vậy. Họ sẽ có bề ngoài tinh kính và chối bỏ lời và quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép của lời Ngài. Và lời là gì? Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta từng có thể là những thần dân của nhà vua. Bao nhiêu anh chị em biết điều đó? À, hãy nói em. Vương quốc của Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời đã được làm nên trong quyền phép. Amen. Đã làm nên quyền phép, cất đi tội lỗi, ban cho những dấu hiệu. Loại dấu hiệu gì? Nếu nó là lời không thay đổi, mang ra Môi-se ra. Điều giống như vậy, đã phân rẽ Lót. Vậy thì chúng ta biết Lót thì hâm hẩm, và Chúa Giê-xu đã phán là dấu hiệu. Lót hâm hẩm đang ngồi nơi kia, ông sùng đạo chắc chắn. Họ thuộc về tất cả các loại tiệc tùng, và ông là thị trưởng thành phố. Có nhiều điều xảy ra. Ông rất ngoan đạo. Ông có thể tiếp đãi những nhà truyền giáo và tất cả họ đi ngang qua. Ông đều tiếp đãi tốt. Ồ, thưa anh em, không phải là những người được chọn đó. Hãy nhìn những gì đã xảy ra. Tại sao? Cùng một Đức Chúa Trời đã phân rẽ và đến với Abraham và tỏ cho thấy sự chứng thực của sự phân rẽ của ông. Ồ Chúa, thật tôi ao ước tôi có thể thật sự làm điều gì đó để cho anh em hiểu nó. Đức Chúa Trời đã tỏ cho Abraham thấy rằng ông phải tự phân rẽ. Ngài đã tỏ cho ông thấy sự chứng thực của điều đó, rằng Ngài đã ở với ông và ở ngay giữa ông. Và Chúa Giê-xu đã phán việc giống như vậy sẽ xảy ra trong ngày sau rốt. Abraham đã không phải là một dân. Ông ở trong thiểu số. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở cùng với ông. Ngài đã phân rẽ ông lúc đó. Chúng ta phải tự phân rẽ trong những ngày sau rốt này. Và nếu Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se một dấu hiệu cho Israel vì tiên tri được sức dầu, một chù lửa, thì cùng một Ngài đã ban cho dấu hiệu cho Israel. Ngài đã ban một dấu hiệu cho các môn đồ, cùng dấu hiệu mỗi lần, cùng dấu hiệu chù lửa. Phao-lô khi ông trên con đường đi đua xuống Đa-mắc, ở đó chiếu sáng một chù lửa trước mặt ông, thậm chí mắt dẫu mở nhưng không thấy chi. Chẳng một ai khác thấy được nó. Mọi người đang đứng chung quanh, họ đã không thấy. Ông nói lại, Chúa, Ngài là ai? Ta là Giê-xu, một dấu hiệu. Đó, ông đã làm gì? Sứ đồ cho các dân ngoại. Amen. Tại đây chúng ta đang ở trong kỳ sau rốt. Đến từ phương Đông và phương Tây, Bắc và Nam. Chúng ta đã làm gì? Sẵn sàng cho sự cất lên đó. Sẵn sàng giữ cho chính chúng ta đứng vững trong một vài phút cho đến khi mọi thớ thịt đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi hội thánh sẽ được cất lên. Ồ, cháu ơi. kêu gọi dân sự của Ngài cùng nhau với chính Ngài trong sự hiệp nhất thật với chính Ngài. Bởi vì đó là một Đức Thánh Linh của Ngài. Bởi một Thánh Linh, tất cả chúng ta đều được báp têm cách cá nhân trong một thân, chúng một thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Và Đức Chúa Jesus Christ đang sống với Thánh Linh Ngài trong xác thịt của chúng ta, đang phục vụ hội thánh và đang làm những việc giống như Ngài đã làm. Như một dấu hiệu, như một dấu hiệu cho thế giới rằng chúng ta đang ở trong những ngày sau đốt, sẵn sàng cho sự cất lên. Ồ, tôi yêu mến Ngài, có anh em. Tôi có một quyển sách ở đây, nhưng tôi không thể đi thêm một chút nữa, chúng ta đang quá trễ. Có thể chọn nó lúc khác. Chúng ta đang ở thời kỳ chung kết sự hiệp nhất. Anh em có thật là một với Đức Chúa Trời không? Đó là cách anh em phải có. Vâng, chúng ta phải là một với Ngài cho tới khi hãy để tâm trí trong Đấng Christ ở trong anh em. Rồi Đấng Christ, tâm trí của chính Ngài trong anh em sẽ nhận mọi lời mà Ngài đã viết. Nó đã thực sự hiện trong các sứ đồ. Phân chia đúng đắn Kinh Thánh. Và lẽ thật đấy, Đức Thánh Linh, nếu nó là lẽ thật, thế thì Ngài sẽ làm chứng về nó bằng cách mang cùng dấu hiệu mà Ngài, cùng dấu hiệu Ngài ban cho Abraham, cùng dấu hiệu Ngài đã thực hiện bởi Đấng Christ, cùng dấu hiệu Ngài đã làm bởi Phaolô. Chúng ta đang ở trong thời kỳ sau đó. Ngài phán rằng điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta đang ở trong hội thánh tập thể, đang tập hợp trong một sự hiệp nhất, một ở đây, lập nên. Ngài phán sẽ có hai người trên một cánh đồng. Một nhìn xem, hai người trên cánh đồng. Đó là vào thì giờ ban ngày mùa gặt, ta sẽ lấy đi một người và để lại một. Sẽ có hai người nằm chung giường phía bên kia thế giới. Ta sẽ cất đi một, còn để lại một. Và sự đến của con người. Và điều đó sắp xảy ra. Nó thật gần trong tầm tay. Đừng, Adam, Eva. Adam, xin để tôi kêu gào với các bạn. Đừng lắng nghe lời nói dối của ma quỷ nữa. Hãy ở lại với lời Đức Chúa Trời. Hãy là Chúa phán như vậy. Hãy ở lại với lời Ngài. Phân rẽ khỏi lời đang phá vỡ mối thông công của anh em với Đức Chúa Trời, sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh. Thế thì nếu anh em, chị em nói Đức Thánh Linh không đồng thuận với lời Ngài, thì anh em chị có sự hiệp nhất với lời Ngài. Đây là sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời khi anh chị em linh mà anh chị em có sự đồng thuận, bày tỏ lời này và làm cho lời này có quyền phép để hành động cùng một cách. Chúng ta hãy nói điều đó với nhau, sự hiệp nhất. Rồi chúng nói là có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong anh em, đồng thuận với lời, tất cả lời, toàn bộ lời, và để làm cho nó được bày tỏ trong quyền phép. Thế đấy, đó là sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời. Thì quyền phép đó làm việc trong tôi, làm việc trong anh em, chúng ta là một. Amen. Anh Kit, khi quyền phép của Đức Thánh Linh ở trong tôi làm việc trong anh, không có sự bất đồng nào. Lời ở tại đó. Nó làm việc. Amen. Nó tạo nên những gì nó là. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong anh em bởi lời Ngài. Lời được làm nên quyền phép ở giữa vòng anh em mọi lời. Bây giờ hãy nhớ, ma quỷ lấy thật nhiều của lời đó. Gần như 99,99% nào đó. 99,99% đó, hắn sẽ làm cho lời thật hoàn hảo chính xác. Nhưng rồi nó sẽ nhảy ra khỏi đây. Điều đó sẽ bẻ gãy sợi xích cây ở giữa đó, làm anh em thất bại. Mọi lời, Chúa Giêsu đã nói gì? Người ta không chỉ sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi mọi lời. Không phải bởi một vài lời của Chúa người ta sẽ sống. Không phải bởi 99,99, nhưng bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Con người sẽ sống bởi đó. Satan đã đem Ngài lên nó và nói, có lời chép rằng, thấy đó, giống như có lời chép rằng, Chúa phán, và cũng có lời chép rằng, Ngài phán có lời chép, Ngài sẽ ban các thiên sứ gìn giữ ngươi, Kinh Thánh đã nói vậy. Các bạn, nó cũng là một học giả, có lời chép, Ngài sẽ ban các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi, kẻo ngươi bị pháp, Ngài phán cũng có lời chép, ngươi không nên thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Họ nói chúng ta có lời Kinh Thánh, công vụ 19. Chúng ta được báp têm bởi dân. Phaolô đã có điều gì khác, ông nói. Điều đó không có tác dụng nữa, hiểu không? Chẳng, dân chỉ làm báp têm. Ông nói, tôi sẽ nói cho anh em những gì dân nói. Dân nói người báp têm về sự ăn năn, không phải cho sự tha tội. Của lễ đã không bị giết. Đấy. Ông bảo, người làm báp têm về sự ăn năn tội, nói rằng anh em nên tin Ngài là đấng sực sẽ đến. Và khi họ điều đó đã được chịu báp têm trong danh Chúa Giêsu của chúng ta, Phaolô đã đặt tay trên họ để đầy dẫy lời, và Đức Thánh Linh đã giáng trên họ. Họ bắt đầu nói tiên tri, nói tiếng lạ, tán dương ca ngợi Đức Chúa Trời, và thật là một thời giờ tuyệt vời. Hội thánh lớn như thế nào? 12 người, vâng. Ồ, Đức Chúa Trời không giải quyết với những con số lớn. Ngài giải quyết trong những... Chúng ta hãy có loại tấm lòng đó. Anh chị em có yêu Ngài không? Chúng ta hãy cầu nguyện. Ồ, người lang thang yêu dấu của tôi. Anh em có nhìn vào những con gái Moab? Hay anh em đã thấy những con gái? Tôi đang nói về các giáo hội của Cain. Hãy đi lạc khỏi lời xa chừng nào. Anh em có bạn yếu dấu của tôi? Anh em có để ý trong những ngày sau rốt những điều này đã tự ứng nghiệm không? Anh em có để ý về cách lời Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào không? Cách mà cuộc phục hưng mà một thời giáng xuống đã im lặng dần, không còn để lại những gì. Đó là án mây đen trước giông bão. Những sự phán xét đã sẵn sàng. Anh em có định nghĩa được những điều này không? Anh em có so sánh kinh thánh với kinh thánh, lời kinh thánh với lời kinh thánh, chứng cớ với chứng cớ không? Anh em có so sánh lời của Chúa Giêsu mà Ngài phán rằng ma quỷ trong những ngày sau rốt nó sẽ thật gần gũi giống như người thật, cho đến nỗi nếu có thể có được lừa dối, ngoài trừ những người được chọn, người được chọn. Ngay cả những người được chọn. Cứ suy nghĩ, sự giảng dạy thánh kinh đó sẽ thật gần gũi. Ồ, chúng tôi tin vào Đức Thánh Linh, tụng Chúa mãi mãi, chúng tôi có Đức Thánh Linh, chúng tôi nói tiếng lạ. Và rồi quay lưng đi và chối bỏ lời không? Đấy. Sẽ lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Nếu có người nào đó tại đây, mà sống không đúng với Đức Chúa Trời, nếu có người nào đó ở đây, có những chiếc khăn tay và các thứ đang nằm tại đây, tôi sẽ cầu nguyện trên chúng. Mọi lời hứa trong sách thuộc về anh chị em, nó là anh chị em. Vậy thì tôi đang mang đến cho anh em lời, mang nó từ sáng thế ký xuống cho đến ngày nay. Chỉ đụng vào chỗ, tôi có thể đụng vào nhiều trăm chỗ bên cạnh đó. Tôi không có thời gian. Nhưng chắc chắn trong điều đó, anh em có thể thấy rằng thứ tổ chức này bỏ ngoài ra ngoài, đó là quan niệm sai trật của ma quỷ, cố gắng tổ chức con người với sự hiệp nhất của tâm trí và suy nghĩ của riêng họ. Khi mà chính là bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta kết hiệp với Đức Chúa Trời như một, và Đức Thánh Linh đồng thuận với lời Đức Chúa Trời. Đấy, Kinh Thánh đó, Chúa Giêsu đã phán rằng họ thậm chí xưng nó ra. Anh em thấy, lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Anh em có thể thấy chúng ta đang đứng đâu không? Vậy thì hãy cầm lấy lời Đức Chúa Trời này trong bàn tay đức tin đó. Anh em có nhu cầu gì sáng nay? Anh em có nhu cầu phải báp têm nước trong Đức Chúa Jesus Christ không? Hồ nước đã được mở. Anh em có cần báp têm bởi Đức Thánh Linh không? Ngài đang cố gắng đem con đường của Ngài vào trong anh em. Anh em cần sự chữa lành không? Ồ, chính Đức Chúa Thánh Linh, chính Ngài, lời đã được làm nên quyền phép hiện ở đây ngay bây giờ. Chính quyền phép của sự nhận biết, bí mật của lòng đang nhìn ra trên hội chúng ở tại đây bây giờ, và nhìn thấy quần sáng đó quay xuống rực rỡ. Tôi có bao giờ bảo cho anh chị em điều gì sai không? Hồi chúng nói, như vị tiên tri đã nói với Israel trước khi họ có một nhà vua do con người lập ra. Người nói, có bao giờ ta bảo các ngươi điều gì? Có bao giờ ta đã từng xuống và xin tiền các ngươi và lái xe vòng quanh và sống những lâu đài to lớn vĩ đại và xây dựng những thứ vĩ đại to lớn và lấy tiền từ các ngươi không? Tôi có bao giờ nói với các anh em điều gì trong danh của Chúa ngoài những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho ứng nghiệm không? Tôi có bao giờ nói trong danh Ngài ngoài những gì như vậy không? Tôi có bao giờ kể cho anh em một khải tượng trên cử tọa ngoài những gì chính xác những một người đó là sự thật không? Có bao giờ tôi bảo cho anh chị em điều gì sai trật không? Thế thì hãy để tôi bảo cho anh em giờ này, Chúa phán như vậy. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thánh Linh sẽ lấy lời Đức Chúa Trời đặt trong những bàn tay đức tin, vận hành ngoài xa kia. Cả vương quốc thuộc về anh em. Nó là của anh chị em hỡi các con cái. Tại sao anh em đến từ Georgia khắp đất nước, từ Ohio, từ Kansas, mọi nơi và mỗi buổi nhóm nhỏ? Tôi nghĩ bây giờ bản ghi âm đã tắt. Vậy tôi có thể nói điều này, hiểu không? Tại sao anh em đến như thế này? Điều gì đã khiến cho anh em làm điều đó? Nó là gì? Tôi thấy nhiều người ở đây từ Arkansas. Đêm qua đến thẳng từ thành phố Kansas. Và một anh em Ba Lan đang đứng ở đó, được dẫn dắt nói: "Anh Abraham, kể từ lần đầu tiên tôi nghe ở về bên kia Canada cách đây nhiều năm, những điều tôi đã kiểm tra chúng xuyên suốt, tới lui và lên xuống và nói, không một chỗ nào trong chúng ta từng bị sai trật." Có lẽ anh em là một tín đồ công giáo người Ba Lan. Và anh em đã đến đây, nhận lấy những cuốn băng, đi ra và mở nghe chúng. Quý vị mục sư truyền đạo mà nên ở cùng tôi và giúp đỡ chúng tôi, nhưng lại chối bỏ quyền năng của nó, chối bỏ lẽ thật của lời và tuyên bố mình có Đức Thánh Linh. Tôi đã không tự xưng mình là một tiên tri. Anh em đã làm điều đó. Nhưng nếu là vậy, thì lời của Chúa đến từ đâu? Làm sao chúng ta biết nó có thật hay không, trừ phi có điều gì đó đã hỗ trợ tôi? Đó là lời của Đức Chúa Trời ở đây, lời được chép. Và rồi, nếu lời đã được chép, được hỗ trợ, thế thì chính là Đức Chúa Trời trong lời đó lại làm. Phaolô nói, hãy theo ta, như theo Đấng Christ. Vậy nếu anh em có nhu cầu Đấng Christ vì bệnh tật, sự cứu rỗi, điều gì? Hãy thoát khỏi. Một vài chị em phụ nữ đã không có đủ ân điển để có tóc dài. Một vài trong những người nam đã không có đủ ân điển để bỏ hút thuốc lá. Một số những người thầy giảng không đủ ân điển để chấp nhận sự thật về pháp báp têm bằng nước trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Một số người trong anh chị em, những người đau ốm và đau đến chết. Tại sao anh chị em không nhận lấy lời này sáng nay? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh chị em. Nó là xác thịt ở giữa vòng chúng ta. Tại đây có một bức tranh treo tường và thiên sứ của Chúa. Cũng là đấng đã dẫn dắt dân Israel. Cũng là đấng đã gặp Phao-lô, cũng là đấng đã ở trong Đấng Christ. Và cùng một Đức Thánh Linh đó ở trong anh chị em. Trong anh chị em, hiệp anh chị em lại như một. Điều gì làm cho tấm lòng của chúng ta xích lại trong hàng trăm dặm? Không có điều gì giống như thế trong đất nước này. Họ đang đến với lời. Có một nguồn suối đầy huyết từ hồng Emmanuel phát nguyên. Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này và sạch hết mọi gian ác liền. Từ khi bởi đức tin tôi thấy suối huyết Ngài tuôn đổ láng la. Đề mục của tôi ấy là tình yêu cứu chuộc cho đến khi chết. Lạy Cha thiên thượng của chúng con, đặt ở đây và bó khăn tay, bao tay, chúng ta có thể đi ra qua bưu điện. Con không biết ai đã đặt chúng ta ở đây. Có lẽ Billy, có lẽ những người tại đây trong thính giả. Con thật sự cảm thấy phải làm điều này bây giờ. Chúa ơi, chẳng có gì trong đôi bàn tay con. Chẳng có gì trong con như một con người. Con không thể dựa trên sự thông hiểu con người của chính con. Con không thể hiểu tại sao điều này là vậy. Nhưng con đang tuân theo những gì Ngài đã phán. Họ đã lấy từ thân thể của Phao-lô các khăn tay và các tạp dề. Và các tà linh đã đi ra khỏi dân sự. Đó không phải là vì ông là một con người vĩ đại. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã ở cùng với ông trong lời và quyền phép. Và ông đã không bao giờ hỏi ý kiến của các sứ đồ, nhưng đã tìm ra khi họ gặp nhau cùng phúc âm đó, cùng hình thức báp têm đó, cùng một việc mà họ đang làm, mắt đối mắt không thay đổi. Giờ này con đang cầu xin lại Chúa cho những người quý báu này mà đang tin Ngài. Họ, những người ở trong thính giả, xin chữa lành họ, Chúa ơi. Xin cho đức tin của họ vươn lên và nắm chặt lấy lời đó ngay bây giờ và nói: "Hỡi ung nhọt, bệnh tật, điều ác, ngươi có thể ra khỏi ngay. Ta đang chém với gươm của Đức Chúa Trời, ta đang tin. Đức tin của ta mạnh mẽ, ta đang ấn gươm vào sau. Hãy di chuyển ra khỏi đường lối ta. Ta đang đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Con đang đặt bàn tay của mình trên cha con, chị con, trên người láng giềng của con. Con đang tin. Lời Ngài là lẽ thật. Con ở trong sự hiệp nhất với Ngài. Các công việc của Ngài mà Ngài đã làm, chúng con cũng làm. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con tin mọi lời. Và con đang đến phía trước để tuyên xưng nó, lấy nó lên sáng nay. Ôi Đức Chúa Trời, làm sao con có thể suy nghĩ khi hội thánh đang di chuyển, khi Môi-se sợ hãi một chút dưới biển cả đó, ông bắt đầu kêu lớn với Chúa. Và Chúa phán, tại sao ngươi kêu vang với ta? Ngươi kêu vang với ta để làm chi? Hãy nói và tiến tới. Hả, ta đã không giao phó công việc cho ngươi sao? Hãy nói đi. Hãy nói điều gì? Lời Đức Chúa Trời nó ở trong ngươi. Hãy nói và tiến tới. Đừng kêu vang với ta. Tiến tới đi. Và Chúa là Đức Chúa Trời hôm nay. Con đến trong danh Chúa Giêsu. Con đến vung gươm đức tin này, tuyên bố sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời và con người bởi Thánh Linh, và sự thương xót và của tế lễ của Đức Chúa Trời, của Chúa Jesus Christ con ạ. Con thách thức mọi ma quỷ trói buộc người nào đó bất kỳ cách nào trong tòa nhà này, dù là trai hay gái, đàn ông hay đàn bà. Con thách thức mọi bệnh tật, con thách thức mọi nghi ngờ, con thách thức mọi sự sợ hãi, con thách thức mọi sự không tin kính. Hãy ra khỏi cửa tòa này trong danh Chúa Jesus Christ. Hãy ra khỏi hội chúng này để chúng con có thể làm một với Đức Chúa Trời và có thể hầu việc Đức Chúa Trời mà không có bệnh tật hay sợ hãi. Con xin quyền phép đó làm cho chúng con nên một với Đức Chúa Trời. Làm thế nào mà quỷ đó có thể quở chính nó quanh người đã được sức dạo? Làm thế nào ma quỷ đó có thể đứng ngoài đó và quở chính mình giống như Goliath? Khi David đi vào trong trại quân và bảo, các ngươi muốn nói các ngươi để tên Philistine không chịu các bì đó đứng đó và thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống sao? Ôi Đức Chúa Trời, xin làm cho những người nam và người nữ dấy lên trong quyền phép của Thánh Linh, để cho kẻ không chịu trở lại đạo đó, ma quỷ chối bỏ đó mà làm hại nhân loại qua các thời đại, đứng đây và thách thức hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống sao? Hỡi Satan, hãy lui ra và ra khỏi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ anh em mà có đủ sức mạnh để vung gươm, vậy thì anh em đã hiểu đủ trong lời Đức Chúa Trời để tuyên bố nó là tài sản riêng của anh em. Hay là ngươi có thể lấy lời Đức Chúa Trời giờ trong tay anh em, giữ nó trong bàn tay đức tin. Tôi đứng bên cạnh với Chúa, tôi sẽ hiệp nhất với Đức Chúa Trời từ nay trở đi. Tôi sẽ vung gươm này của Đức Thánh Linh, lời này, và sẽ chém ma quỷ với mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với tôi. Nếu anh em tin điều đó với tất cả tấm lòng, tôi yêu cầu anh em cách chân thành trong danh Chúa Jesus Christ, hãy đứng lên tại chỗ và tin nhận điều đó. Anh em có muốn điều đó không? Anh chị em có chân thành không? Lời có ở trong tay anh chị em không? Bàn tay của anh chị em là đức tin của anh chị em. Hãy đưa tay thục thể của anh chị em lên. Lạy Chúa, bởi điều này, bởi bàn tay giơ cao, con xin hứa. Con xin hứa linh hồn của con xin hứa suy nghĩ của con xin hứa mọi sự với lời Đức Chúa Trời. Xin để cho Đức Thánh Linh nhận lấy đức tin của con bây giờ và ban cho con điều đó. Xin cắt đứt mọi nghi ngờ ra khỏi con. Và bởi đức tin con nhận lấy lời hứa mà con đã cầu xin cho giờ phút này. Nếu anh chị em tin điều đó, hãy nói. Hãy nói Amen một lần nữa. Amen, Amen, Amen. Thế thì nếu anh chị em có ý nói điều đó bằng cả tấm lòng trong danh Chúa Jesus Christ, tôi hứa với anh chị em những gì anh chị em cầu xin. Amen. Anh chị em điều đó với tất cả tấm lòng. Xin Chúa ban phước anh chị em. Xin mời anh Neville.